Tôi nói cho đại chúng một cái điều là mình ở đây, chúng ở đây là thua ở Trúc Lâm. Ngày xưa chúng tôi dạy, ngày xưa chúng Trúc Lâm tôi dạy là 10 tuổi hạ trở lên, 7 tuổi hạ trở lên. Mà khi mà chúng tôi đến dạy là chúng tôi là chẳng hạn như 2 giờ rưỡi dạy, để mà đến mà dạy là 2 giờ kém 2 giờ 10 là tăng chúng ta tụ tập hết. Ngày xưa giờ là cái quỹ giáo thọ lúc nào là tôi đi đến sau, còn cái người nghe pháp là đến trước, tức là trong lực có ghi gọi là kính pháp, mà kính pháp là sau này mình mới làm thầy người ta được. Ngày xưa là chẳng hạn như giờ hòa thượng dậy á, là 7 giờ hòa thượng dậy là 6 giờ rưỡi chúng tôi ra đã ngồi chờ rồi, tức là mình khao khát pháp. Nên sở dĩ hồi xưa là chúng tôi dậy ở tăng chúng Trúc Lâm mà những người mà 7 tuổi hạ, 10 tuổi hạ, khi mà tôi dạy 4 bù lực họ cũng vẫn theo học, họ rất là nghiêm chỉnh. Chứ không phải là ở đây là đến giờ rồi cái mình lục đục đi theo, mắt còn nhắm mắt nhắm mở. Thành ra cái thiền viện mình khác đó, thành ra nó hư hết luôn. Cho nên lần sau mà quý thầy nào mà cảm thấy chẳng hạn như giờ, kể cả giờ nào bất cứ luôn, học chữ Hán hay là cái gì luôn là mình phải đến trước tới lắm 5 phút. Chứ không thôi là chuẩn bị ta dạy cái bắt đầu mình mới đến, kể cả cư sĩ luôn. Còn anh nào mà sau này chúng tôi mà làm tự gì bây giờ nó gọi là tranh tối tranh sáng. Chứ sau này mà nếu mà quý thầy mà hay là đại chúng đây, mình phải chuẩn bị trước cái tinh thần. Ở đây nó là một cái ngôi thiền viện của Hòa Thượng, cho nên là sau này cái thiền đường mà ai mà đi trễ giờ nha là đóng cửa thiền đường luôn, giống như Trúc Lâm vậy. Còn cái giờ giảng đường vậy hết là ai mà đi trễ là Hòa Thượng bắt là đóng cửa lại luôn, không có cho chị vào. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Chứ bây giờ cái giờ giáo thọ ta lên tay dạy, chẳng hạn như á, nói thẳng luôn cái trình độ của mình, nói về cái trình độ học thức. Cái trình độ học thức là quý thầy thua là vừa rồi tôi qua bên Bỉ, tôi hướng dẫn cho một số bác sĩ mình bằng ra. Mà ta đến ta học 4-5 ngày ta khao khát pháp lắm chứ không phải. Mình đừng có tự ngã, mình là cái này kia không có, mình làm rại gì á. Tôi đã từng đi giảng các trường đại học mà bên mở những cái hội trường tôi biết. Mình là không có gì hết á, cho nên là mình phải khao khát pháp. Thì khi mà khao khát pháp rồi ở trên người ta mới hướng dẫn cho mình cặn kẽ. Còn này mình tưởng rằng mình hiểu, thật ra mình có hiểu gì đâu, chưa cái gì hết á. Có những người là cũng như là hiểu chút ít rồi rồi bắt đầu sanh cái tâm ngã mạn. Mình tưởng rằng mình hiểu nhưng mà thật ra mình hiểu gì hết á. Bởi mình sanh cái tâm ngã mạn là mình không hiểu rồi. Mà đi trễ giờ pháp là sanh cái tâm đó. Cho nên mấy chú nhỏ nếu mà mình chẳng hạn như bây giờ đến đây nè, vừa rồi chẳng hạn như có những người mà đến mà xin cha mẹ đi xuất gia là gia đình đang có cho, cha mẹ người ta đâu có cho mình đâu. Cha mẹ không có muốn cho mình đi xuất gia là một cái phần chính là mình tự động mình đi xuất gia. Kế nữa là ở thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện là không có rủ mà cũng không có lên báo là ở đây là cần bao nhiêu người. Tất cả mình đến đây là điều mình tự động tự giác hết mình đến. Ngoài ra đây là tụi tôi không bao giờ mà đi xin các thiền viện người. Đến mức độ mà có một số quý thầy nói bây giờ cái thiền viện mình xây dựng thiếu quá về thường chiếu sinh mà tôi cũng xin luôn là biết rồi. Tức là ai mà đến đây là đều tự giác hết, tất cả người nào cũng tự giác hết. Mà tự giác là tự giác tu, tự giác học, tự giác làm việc. Cái này bây giờ tự gì sẽ dễ mà tôi muốn cho đại chúng nắm bắt cái thiền sư Lai Quả là tuy rằng ngài dạy về cái phương pháp đốn giáo. Nhưng mà ở đây là chia ra những cái phần trong cuộc sống mà tu hành mà nếu mà chúng ta khiếm khuyết là tu không được, rất là kỹ. Cho nên là chúng tôi mong muốn cho đại chúng phải có nắm bắt để mà học. Còn người nào mà cảm thấy bây giờ cái mình không có thích học cái giờ này nữa thì mình xin nghỉ luôn, không có dự. Chứ giờ 2 giờ rưỡi rồi vẫn còn lục đục còn ngủ dưới thì thôi, chứ mình đi tu làm gì cũng biết. Đi tu lần lần vô thì sẽ thấy là Ngài dạy rất là tha thiết luôn. Đi tu làm sao mới được vậy? Sở dĩ mà chúng tôi mong muốn cho đại chúng học cái quyển này là để thấy, để mình thức tỉnh, mình tu cái thời xưa cũng như cái thời nay. Cho nên ở đây học cái thiền, tham thiền phổ thiết của Ngài thì không khác gì bốn bộ lược tiểu. Mà đúng ra ở đây là sa di là chúng ta phải học bốn bộ lược tiểu trước. Cho nên là sáng tôi nói chuyện với anh Nam làm việc ở đây, tôi nói là cái chuyện đi tu là rất là khó, chứ không phải chuyện thường, không phải dễ. Đi tu rất là khó. Đi tu là nó vô trong một cái môi trường. Sở dĩ khó là ban đầu là chúng ta muốn mà được sau này thành tài là chúng ta phải chịu khó 5 năm, 10 năm. Ngày xưa chúng tôi là đâu phải ngày hôm nay tự nhiên được như thế. Đâu phải ai là đến ta mời mình đi giảng, tự nhiên mình mới xuất gia đó, bây giờ ai mời mình đi giảng. Mình phải ở trong chúng mình học, rồi mình tu, rồi mình nhập thoát nhiều lắm, mới trải qua rất nhiều cái chướng duyên, rồi bây giờ mình mới thành tựu. Mới thành tựu rồi để mình hướng dẫn người ta tin. Mà muốn hướng dẫn người ta tin á, là ở đây mình phải có phước, không phải dễ đâu nha. Mình không đủ phước là giàu cho mà làm giảng sư luôn. Giảng ta cũng thực hành, ta cũng theo cái đường hướng mình đã tu, nếu không có đủ phước. Có những vị người ta nói là chẳng hạn như Hòa Thượng, hồi xưa Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp, Ngài kể đào tạo ra một lần 4-5 ngàn giảng sư chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà khi mà ra làm việc mà được mà thành tựu chỉ có 4-5 người thôi. Ta đến ta nghe rồi ta học hỏi, ta thực tập, phải có phước rồi có duyên, có nhân đủ hết luôn. Sở dĩ ở đây tôi nhấn mạnh cái điều này là tôi chúng tôi muốn chia sẻ cho đại chúng là trong cái bài 93, tức là Thiền Sư Lai Quả nói rất là kỹ. Bài 93 tức là thích làm thanh chúng. Người không làm chức sự nào trong tùng lâm gọi là thanh chúng. Tức là mình khi mà chúng ta vào trong chùa hoặc là trong thiền viện chúng ta tu á, thì đó là khi mà chúng ta chưa có làm chức sự gì hết. Chừng nào khi mà chúng ta tu 5 năm hoặc là 10 năm hoặc là 20 năm á, thì cái vị hòa thượng đàn đầu mới cắt cử cho mình làm chức sự. Chức sự chẳng hạn như làm chi khố, làm chi quyên. Chi quyên tức là làm vườn á, chi khố tức là coi kho. Chẳng hạn như là mình đưa thức ăn cho, nấu ăn cho đại chúng, làm thư ký, quản chúng. Mà khi mà đại chúng mà nắm vào cái chức sự rồi đó thì lúc đó chúng ta hết tu được. Ở đây nói báo mình biết trước nữa điều. Chẳng hạn như ngày xưa là chúng tôi cứ một năm là nhập thất 2 lần, đại chúng thấy rồi đó. Hay như ở Trúc Lâm hoặc ở Thường Chiếu khi mà còn làm thanh chúng. Nhưng mà từ khi mà chúng tôi ra làm được Phật sự rồi đó thì cái việc nhập thất là gần 5-6 năm rồi cũng chưa có được nhập. Bởi vì khi mà nhập rồi cái công chuyện Phật sự ngồi đây ai lo. Nhưng mà ở đây cái phần này để chúng tôi nêu lên cái thanh chúng nó chia làm 2 phần. Hẹn như bây giờ quý thầy mà đến cái chỗ mà người ta tạo dựng á, tạo dựng đâu đó hết rồi, thì mình làm thanh chúng á, thì nó nhàn. Thanh chúng nó nhàn nghĩa là mình không có giữ một cái trách nhiệm, không có giữ một cái gì hết. Hoặc là công tác thì mình cũng có bao nhiêu. Nhưng mà khi mà chúng ta đến một cái chỗ thanh chúng mà cái khai sơn là bắt buộc là phải, chúng ta có những lúc chúng ta phải xả thân. Xả thân ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta cần một cái việc gì, chẳng hạn như 1-2 giờ sáng, hay ngày xưa chúng tôi ở Thường Chiếu, mà khi vào cái mùa xây dựng á, thì khi mà 1-2 giờ sáng mà có những cái vật liệu, chẳng hạn xi măng, cốt thép, thì chúng tôi phải dậy sớm hơn thường kỳ để mà làm những việc đó. Tức là khi mà chúng ta đến cái chỗ cái vùng khai sơn á, thì bắt đầu cái phước lực nó mới tăng. Còn mình đến cái chỗ mà chẳng hạn như người ta làm sẵn đâu đó hết rồi á, thì giống như là mình xài cái phước cũ của mình. Giống như bà Tỳ Xá Khư mà khi á, nó có cái người cha chồng ổng theo bên cái phái Ngoại Đạo Ni Kiền Tử, mà khi bà về nhà phía chồng rồi đó, nhà phía chồng rất là giàu có lắm, mà khi có một cái thầy tỳ kheo đến mà ôm bát khất thực đứng trước cái nhà ông á, ông quẳng tỉnh bơ, ông ăn chứ ông cúng dường. Cho nên bà nói một câu là thầy cứ đi chỗ khác thì xin cha chồng của con là ăn những cái thức ăn thường. Cái ông nổi giận quá, ông nổi giận nói tại sao mà phỉ báng ông. Khi mà ông đến rồi bà thỉnh Phật đến để mà can thiệp vào cái vụ này đó, thì Phật nói đúng. Sở dĩ mà con dâu ông đó ông ăn cơm thừa là vì ông ngày hôm nay ông giàu có, ông sung túc, ông đầy đủ là do cái phước lực đời trước của ông. Mà bây giờ ông xài, ông phung phí, ông không có tạo một cái dựng một cái phước thiện nào hết thì một lúc nó hết. Giống như một người làm ruộng vậy đó, làm ruộng rúa lúa nhiều lắm, nhưng mình cứ ăn mình ở không đó, thì hoàng ta nói là kho hoàng cũng hết luôn. Thì đây vậy, khi mà chúng ta đến đó, chúng ta có một cái nhân, cái duyên, cái phước lực, chúng ta đến một cái ngôi già lam, chúng ta tu tập được an ổn là do cái phước lực đời trước của mình. Mà đây mình không biết cách mình bào mòn cái một thời gian. Tại sao mà mấy đứa nhỏ mà khi nó vào chùa mà nó tu một thời gian, cái khoảng chừng 20-21 tuổi ra đời không còn người nào hết? Nó có lý do chứ không? Không phải là nó là tự gì nó nhỏ rồi nó vào chùa. Trong khi nó nhỏ nó vào chùa rồi đó thì nó không có ý thức được bao nhiêu. Mình hay nói vậy, nhưng mà khi mình đi sâu vào công phu mình thấy mình giật mình. Như sư phụ thường chiếu tu hồi 7 tuổi, bây giờ làm hòa thượng 100 người, 1000 người, chỉ có một người thôi là nhờ sự bảo bọc được gặp minh sư, tức là gặp hòa thượng Trúc Lâm. Mà khi mà hòa thượng thường chiếu kể lại là năm 25 tuổi làm bên trưởng ban thư ký bên Hoàng Pháp. Mà nếu mà không gặp hòa thượng Trúc Lâm thì hòa thượng nói là ở thành phố chưa chắc gì tu cái trọn đời. Thì khi vào Tùng Lâm mà khai sơn đầu tiên nhất ở chân phong là có sư phụ thường chiếu lên làm lụng suốt luôn, tạo dựng cái phước trên biển, chỉ còn người một mình ngày thôi. Ngày xưa sư ông Trúc Lâm kể là đào tạo 60 chú tiểu, bây giờ không còn người nào hết. Vì vào khi mà nó vào, chẳng hạn như bây giờ mấy chú nhỏ đâu có làm gì đâu, người lớn phải lo hết. Mà nếu mà nó không biết bòn phước, nó không biết giữ phước, nó xài hết rồi, xài của nó, cái kho của nó xài, thời gian nó cạn lần cái nó hết. Mà tại sao cái người tu của mình mà khi mà ra đời nó khổ? Là vì ở trong này mình xài phước quá, mình xài không gọi là xài bạc mãn luôn, mà xài mình phung phí quá thì cái phước mình nó cạn, nó mòn. Mà chẳng hạn như bây giờ mình nói đây, mình nói cho kỹ luôn, chẳng hạn như bây giờ quý thầy ở nhà, mình ở nhà mình ăn một nồi cơm đi, đó là cha mẹ mình nấu, thì cái phước mình có bao nhiêu mình trả bao nhiêu. Còn ở đây mình đến đây là toàn là những vị mà ta có tu tập, ta nấu cho mình, rồi nó khác nha. Hay như một người mà ta xuất gia, ta chẻ từng cây củi, ta nấu cơm là nó khác hơn cái người bình thường. Giống như bây giờ mình đến đây mình ngủ tuy rằng mình ngủ đơn sơ mà ngủ trong cái già lam, nó giống như một cái khách sạn lớn gì đó, chúng ta phải trả một ngày bao nhiêu tiền. Người xưa ta tu ta tính từng ly từng tí, ta sợ hụt cái phước. Hay như bây giờ mình ăn một ngày 2 bữa, rồi bây giờ mình ngủ lại đêm bao nhiêu ta tính ra. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta đến làm thanh chúng mà chúng ta không có bòn phước mình đó, thì mai này là chúng ta đi làm Phật sự không có được. Và khi mà quý thầy thấy một người mà ta nói ra 1000 người là cái ông đó phải phước lực dữ lắm. Như cái ông thủ tướng hay là ông tổng thống, ông có phước, ông nói chúng nó mới nghe, dân chúng mới nghe. Còn nếu mà không, ông không có đủ phước là tự nhiên ông cảm thấy là ông đủ phước là ông xin từ chức liền, ví dụ vậy. Ông cảm thấy không có đủ còn không đủ phước nữa. Thì đây vậy là khi mà chúng ta làm thanh chúng mà chúng ta làm đến đây chúng ta làm gì đó. Nói thẳng là một điều luôn là chúng ta làm không làm cho ai hết mà làm cho chính mình. Như thấy ông tôi đó, bận rất là nhiều công việc, dịch thuật rồi soạn bài chỗ này chỗ kia. Mà tại sao tôi vẫn, buổi sáng tôi vẫn làm 9-10 giờ tôi mới vào. Hôm nào mà tôi đi giảng dạy thôi, chứ ở nhà là buổi sáng là tôi phải làm. Làm trên này làm cái kia bòn chút phước. Dạng tôi được còn bòn chút phước mà. Cái lần lần rồi tôi sẽ kể những mâu chuyện có thật trong cái thời xưa và cái thời nay bản thân chúng tôi luôn, để cho quý thầy rút những cái kinh nghiệm. Là tại sao mà chúng ta vào chùa là buổi sáng là hòa thượng bắt buộc phải làm, buổi chiều là phải tu, là phải học. Thì như vậy ở đây là mà khi mà chúng ta làm thanh chúng á, là bây giờ mà quý thầy sau này mà khi mà làm chức sự rồi mà thì mới cảm thấy được rằng trên đời này không có một cái gì mà hạnh phúc nhất là khi mà chúng ta làm thanh chúng. Là một cái người bình thường nghe tiếng bảng ôm bình bát xuống ăn, nghe tiếng cản rồi đi làm việc chút xíu 1-2 tiếng, không có gì mà hạnh phúc bằng. Quý thầy để ý tham tụi tôi mà đi họp này đi họp kia nhức đầu lắm, không có muốn, mà bắt buộc là cái phận sự của mình. Chẳng hạn như thầy Bảo Tú một lần đi họp 2 ngày, tôi đi họp 1 ngày tôi còn chịu nổi, căng cái đầu luôn, nhưng không phải giỡn, vì nó không có phù hợp với mình, nhưng mà bắt buộc mình phải đi, mình phải dự. Rồi chúng tôi đi mà đi giảng 4-5 ngày, đi suốt trên xe luôn, ngồi trên xe, nhưng bắt buộc Còn ở thanh chúng của mình là rất là yên ổn. Chứ hạn như bây giờ sáng cái mình làm việc của mình, trễ củi xong hết rồi cái mình nghe bản, cái mình ăn cơm lên mình ngồi thiền rất là bình thường. Cho nên Đức Phật dạy là khi mà chúng ta làm thanh chúng, kể cả chư Phật chư Tổ luôn, là cái điều là hạnh phúc nhất, là cái điều may mắn nhất. Đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện, tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm á, thiền sư Quy Sơn, ngài ngồi trong cái thất gỗ. Thì khi mà buổi trưa chẳng hạn như 11 giờ rưỡi thì nghe một cái tiếng bản gõ lên. Thì khi mà nghe một cái tiếng bản gõ lên á, thì bỗng nhiên có một cái ông thầy, ông đang từ ở bên vườn ông đi qua. Thì khi mà nghe tiếng bản, cái ông buông cây cuốc xuống, vỗ tay ông mừng, ông cười. Thì sư Vi Sơn nói là không ngờ mình nuôi tăng chúng mấy ngàn người mà bây giờ được người, tức là ta đã ngộ nhập được, gọi là Quan Âm nhập lý. Bây giờ nghe tiếng bản mà trở về tự tánh đó, thì ngài rất là vui, bởi vì đào tạo được người mà. Cái mà trước khi mà hỏi ra để cái nguyên nhân là sao, mà tại sao mà ông nghe tiếng cản mà ông vỗ tay ông cười, ông có ngộ gì không? Khi mà đến hỏi ồ tại sao mà ông nghe tiếng bản mà ông buông cây cuốc xuống mà ông vỗ tay ông cười lớn, không khác gì người xưa mà ngộ nhập được cái tánh thanh tịnh, trở về tự tánh thanh tịnh. Nó ngộ gì đâu hòa thượng. Sáng chưa khó nấu cháo con ăn, đói bụng chịu không nổi luôn, bây giờ chưa nghe tiếng cản mừng quá. Thì qua câu chuyện này để tôi làm cho quý thầy một cái công án, theo cái thấy của tôi thôi, là cái thanh chúng là rất là bình thường. Nghe tiếng cản xuống ăn cơm, ăn cơm xong mà rửa chén là bình thường vậy. Mà chính cái bình thường á, ở trong kinh Lăng Nghiêm á, ngài Hàm Thị nói là chính ngay cái chỗ bình thường nhất mà cái người mà phàm á không có để ý. Mà chính cái chỗ bình thường nhất là cái chỗ các bậc thánh ta để ý, ta để tâm vào. Mà chính cái bình thường mà mình để chú tâm vào á, là sau này là cái cơ dụng cho mình làm việc khiếp vậy đó. Để ý mình sẽ thấy. Ngay bây giờ người ta giao cho mình một cái trách nhiệm thôi, mình làm cái việc đó, mình làm hết mình, đặt hết mình luôn, là ngay trong giờ phút đó là mình đang đặt công phu, mình để hết cái tâm vào trong đó là mình đang dụng công á, mình dụng công quyết liệt. Chứ càng ngay như bây giờ mình làm ở đây mà mình nghĩ chỗ khác là cái cơ dụng sau này mình có. Mà những cái gì mất đi rồi á, nó không có trở lại lần thứ hai nữa. Đây tôi kể cho đại chúng thêm một câu chuyện nữa. Tức là trong thiền thoại có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, rất là xa xưa, có một cái ngôi chùa nằm ở trên chót núi tên là chùa Quyên Âm. Mà sở dĩ mà cái chùa này là rất nhiều Phật tử ta đến, ta cúng bái đồ, ta cầu nguyện đồ, ta khói hương nghi ngút, vì ta đồn là ở trong chùa này có một cái linh khí rất là lớn. Trên ngày đêm là tất cả những người Phật tử đều đến cúng bái hết. Thì bây giờ ở trên nóc chùa có một cái con nhện nó đậu nữa, nhện đậu nữa. Nhờ nó hấp thu được linh khí của cái sự mà cúng bái cầu nguyện tụng kinh rồi hàng ngày ấy, cho nên nó có được một cái linh tánh rất là lớn. Thì một hôm trên đường đi Quang Du, cho nên Phật Tổ mới cởi mây lành đi ngang qua. Thì khi mà cởi cái mây lành đi ngang qua thì bỗng nhiên thấy trên nóc chùa nó có một cái làn hào quang lớn nó xông lên. Cho nên Phật Tổ biết vậy, đây là ngôi chùa có một cái linh khí rất là đặc biệt, nên thôi bây giờ mình ghé thử. Thì đầu tiên nhất là khi mà Phật Tổ ghé vào thì bất chợt ngài nhìn lên, ngài thấy cái con nhện nằm đó, mà biết là con nhện nó có một cái linh tánh rất là lớn, vì ngày đêm nó hấp thụ được cái linh khí của trời đất, và nó hấp thụ được những cái khói hương, những cái trầm hương đó, cho nên bây giờ nó có một linh tánh rất là đặc biệt. Cho nên Phật Tổ mới đến mới trò chuyện như thế này. Tôi kể quý Phật tử đại chúng nó nghe tin thôi, tình thì tùy nha, mà trong chuyện ghi thì tôi kể như thế. Thì Phật Tổ mới hỏi trên đời này cái gì là trân quý nhất. Giờ hỏi đến phía này, trên đời này cái gì trân quý nhất? Cái gì trên đời này cái gì là trân quý nhất? À, thì bắt đầu con nhện cái nó tư duy, nó chơi tư duy một hồi nó là thưa Thế Tôn, cái chân quý nhất là muốn không có được, muốn được là gì nữa, và cái đã mất đi rồi, muốn mà không được. Thì bây giờ mình muốn một chiếc xe hơi mà không được, muốn cái nhà mà không được, muốn cái gì, tất cả cái gì mà cái sự mong muốn của mình mà không được là cái chân quý nhất. Và cái mà đã mất đi rồi, không? Mất đi rồi thì cái đó là chân quý nhất. À, bây giờ mình có một cái tài sản gì đó, mà khi bình thường mình chân quý mà lỡ nó mất đi rồi, đúng là bây giờ mới chân quý, phải đúng vậy không? Ai kêu đúng thì lên. Ai nói đúng? Đó. Một người, có người á? Hai người, ba. Ai nữa? Rồi bỗng 1000 năm sau, 1000 năm sau trở lại câu chuyện đó, 1000 năm sau, thì có một cái cơn gió rất là mạnh, nó thổi đến, và trong một cái cơn gió đó, nó thổi đến một cái giọt cam lộ, giọt nước cam lộ thổi đến, và khi nó thổi đến là nó máng trên cái màn nhện, mà cái giọt nước này rất là đẹp, nó mang cái hình sắc rồi là ngũ sắc nên rất là đẹp, cho nên con nhện ngày đêm nó thích thú lắm, nó nghĩ này, trên đời này cái hạnh phúc nhất là bây giờ được ngắm nhìn cái giọt sương, nó thích thú lắm, là ngày đêm nó không có còn gì mà mong nhớ nữa. Rồi một hôm cái có một cái ngọn gió, cái nó thổi cái phù, cái nó đưa cái hạt sương đi mất, bắt đầu con nhện nó rất là buồn. Mà khi mà nó buồn nó khổ rồi thì Phật Tổ đến hỏi tiếp. Thì Phật Tổ đến hỏi là trên đời này là cái gì là chân quý nhất. Thì bắt đầu con nhện nó suy nghĩ hồi, nó cũng nói vậy, cái muốn mà không được, mà cái được thì để nó mất, rồi đúng là chân quý nhất. Thì khi mà nghe cái con nhện nó kiến giảng như thế rồi, thì Thế Tôn cật đầu nó thôi được, thôi để Như Lai cho con một cái chuyến hành trình để con biết rằng cái gì là chân quý nhất. Cái Đức Phật ấy dùng cái năng lực thần thông ấy quá, cho cái con nhện này đầu thai, nhưng mà nhờ hấp thụ được cái tinh khí của trời đất và có một cái nhân duyên với Phật pháp, trên con nhện này khi mà đầu thai xuống cái cõi này rồi, nó trở thành một cái cô tiểu thư rất là đẹp, từ 1 tuổi đến 2 tuổi đến 16, 17 tuổi. Thì năm 18 tuổi là cả kinh thành đều đồn cái nhan sắc cô này hết, vì cô rất là đẹp, ai nhìn là cũng mê mẩn hết. Thì một hôm cái cô tiểu thư này đi với người mẹ đến một cái ngôi chùa, mà nói đại khái giống như thì chúng em chánh thiện đi ha, đến thì ngay trong cái ngày hôm đó là có một cái anh trạng nguyên này cũng 19 tuổi, khoảng 19 tuổi, anh này mới đổ trạng nguyên, anh có một cái tên là Cam Lập đến. Thì khi mà anh đến là do cái linh tính của con nhện này nó hấp thu được trời đất, thì nó biết là anh Cam Lộc này không khác hơn là chính là giọt sương của mình, không? Giọt sương ngày xưa. Cái cô mới đến hỏi, này anh có nhớ 16 năm về trước không, 18 năm về trước không? Thì anh Cam Lộc ngớ ngẩn, nó ổ cái gì, trời ơi tôi anh đó, tôi anh mà ngày xưa mà ở trên nóc chùa ngày nào tôi cũng nhìn ngắm anh hết. Thì anh Cam Lập nói là thưa thật với cô, cho cô rất là đẹp, rất là thì mị, rất là dễ thương, nhưng mà hình như cô bị bệnh hay sao á. Thật ra tôi đâu biết cô là gì đâu, hình như cô bị bệnh á. Thì cái cô này có tên là Chi Nhi. Cô rất là buồn. Cô rất là buồn, rất là khổ. Và có một cái tư duy của nó là tại sao Phật Tổ an bài cho mình để gặp một cái tình cảnh nó không có thuận duyên với mình hết, cho nên có buồn có khổ lắm, và cổ bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Nhưng mà đùng một cái nữa là sáng hôm nay là cổ hay được một cái tin là cái anh mà chàng mà đổ trạng nguyên là Cam Lập á, kết duyên cùng công chúa Trường Phong, mới đặc biệt gì á. Xin chút kiếm hiệp vậy. Thì cái cô này càng khổ nữa, ăn không được ngủ không được, cuối cùng rồi cô ngã bệnh và sắp chết. Mà khi mà cổ sắp chết thì ngay trong giờ phút đó Phật Tổ hiện lên, đứng trên đầu giường. Phật Tổ nói: này con biết mà cái giọt sương cam lộ ai đưa đến không? Nói: dạ con biết, chính là ngọn gió đưa đến. Trường phong, mà trường phong tức là gió lớn. Mà cô công chúa này chính là ngọn gió. Mà khi mà cái duyên đưa đến thì cái duyên họ cũng bứt phá ra đi luôn. Mà đặc biệt nhất là trong chiều hôm đó là cái vị thái tử, tức là Chi Thảo, khi được phụ hoàng cho phép cưới cái cô tiểu thư này thì anh chàng hăng hái đến. Và anh đến là anh thấy cái cô tiểu thư này sắp chết rồi, cho nên anh rút kiếm anh định tự sát luôn. Nói trên đời này mà nếu mà không có cái cô Chi Nhi thì chắc là anh chết thôi. Thì Phật Tổ nói là cái khi mà cái ngọn gió đưa đến thì cái ngọn gió là lấy đi. Mà con biết rằng cái thái tử Chi Thảo là ai không? Chính là cái cỏ Chi Thảo mọc trước cổng chùa 3.000 năm về trước, luôn luôn ngắm nhìn con. Mà con biết con quên. Thì lúc này Phật Tổ khai thị mà. Thì khi mà Phật Tổ khai thị như thế rồi thì Phật Tổ mới hỏi lại tiếp: trên đời này cái gì là chân quý nhất? Thì cái gì? Cái gì chân quý nhất? Thì lúc này á, lúc này cái cô tiểu thư là Chi Nhi, tức là con nhện, nói như thế này: trên đời này cái chân quý nhất không phải là muốn không được và cái đã mất đi, mà cái gì hạnh phúc đang có mặt trong giờ phút thực tại này. Thì như vậy qua cái câu chuyện này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là những cái gì mà nó trôi qua, mà ngày hôm nay chúng ta nắm mắt được là chúng ta có một cái sự vận hành, một cái sinh mệnh. Mà cái sinh mệnh này tức là cái túc duyên đưa chúng ta đến một ngôi già lam để chúng ta làm thanh chúng bình thường. Bình thường như những cái khoảnh khắc mà chúng ta đang đặt mình trong cái những cái hơi thở. Thì đó là cái hạnh phúc nhất hiện tại. Mà cái hạnh phúc đó mà mình biết nắm bắt, và mình để trôi qua rồi mình sống theo cái thích của mình, cái vui của mình, cái gì mà mình cảm thấy mình thích thú, đó là cái tập khí á. Mà chính cái sống về tập khí của mình á là cái là muốn không được. Có những cái nó không có được. Vì sao? Vì cái quy chế, vì cái thanh quy để đưa mình đặt mình trong giờ phút đó mình nhận được cái hạnh phúc. Cho nên tại sao mà hòa thượng bắt buộc mình là phải 3 giờ sáng có thức dậy, 7 giờ 7 giờ rưỡi mình phải ngồi thiền, 3 giờ sáng phải ngồi thiền, để kéo cho mình lại, chứ không cho mình trở về cái chỗ tập khí mà muốn không được, được rồi mất. Cái này rất là hay. Về đại chúng mình tư duy một chút xíu, mình mới thấy là tại sao mà cái ơn thầy tổ đưa ra một cái quy chế. Cho nên cái công lớn nhất là thiền sư Mã Tổ lập cái thiền viện, đó là cái công lớn của thiền sư Mã Tổ. Mà cái công lớn thứ hai nhất là chúng ta phải lưu ý, tức là thiền sư Bá Trượng, ngài lập ra được cái thanh quy trong thiền môn. Hồi xưa vào cái thời đời trước đời nhà Đường là chưa có thanh quy, chưa có thiền viện. Các vị thiền sư vẫn ở chung trong những cái trường lực, chùa lực. Sau này nhờ cái công ơn lớn nhất là thiền sư Mã Tổ, ngài gây dựng lên những cái ngôi thiền viện lớn. Rồi kế là đệ tử kế thừa, tức là thiền sư Bá Trượng, ngài đưa ra những cái quy chế, những cái thanh quy. Mà bây giờ cái dòng chảy sinh mệnh của con người chúng ta, ha, mình nhờ cái thanh quy cái nó đi vô một cái khuôn. Mà cái thanh quy là cái gì? Cái thanh quy là các ngài không phải ép mình, mà luôn luôn đặt mình trong giờ phút đó để chúng ta trưởng dưỡng, chúng ta lớn mạnh. Mình nhớ kỹ một điều, cái thanh quy là nó khác hơn cái chỗ cái trường cải tạo nha. Thấy không? Khác hơn rất là nhiều. Mà cái thanh quy này là cái tự giác để cho chúng ta vượt thoát hết những cái gì mà tập khí mình cu mang. Ngày xưa là mình có thể dậy 8 giờ cũng được, 9 giờ cũng được, 10 giờ cũng được. Chưa mình dậy 3 giờ chiều, 4 giờ chiều cũng được. Nhưng bây giờ cái quy chế thời quy nhóm cho phép. Mà chính cái đó là mình, chẳng hạn như mình có những lúc mình mệt thì mình nói, mà chỉ cần trong tâm mình dấy lên một cái niệm thôi, tôi ngủ với mấy ông làm gì tôi. Chính cái đó là giết mình á. Chính cái đó giết mình á. Tôi ngủ với tôi, mấy ông làm gì tôi. Tôi làm gì thế mà ông làm gì tôi. Mà chính cái đó là giết mình nha. Nó giết mà không những đời này, mà nhiều tỷ tỷ kiếp nữa. Gọi là cái hận á, cái máu tập khí nhiều đời của mình nó giết mình. Cho nên Phật nói là trên đời này không ai giết mình được, mà chỉ là cái dòng sinh mệnh tập khí ngã mạng nó giết mình. Mình càng tu là mình mới càng giật mình. Mà chính cái đó là nó liên lỉ từ đời này đến đời khác. Mà tại sao mình có những cái niệm đó? Là đời trước mình đã có rồi, phải không? Mà chính cái dòng sinh mệnh nó đưa mình xuống địa ngục ngạ quỷ, ba đường khổ. Cho nên đại chúng hãy lưu ý. À, cho nên khi mà mình thấy gì thôi mình ồ thôi bây giờ nó khó quá, thôi bây giờ mình dần cất cấp nhỏ nhỏ cái mình tu cũng được, ví dụ. À, mà chính cái đó là gì? Đây lần lần chúng ta sẽ học sẽ thấy lời ngài dạy rất là hay. Người không làm chức sự nào trong tùng lâm gọi là thanh chúng. Thường thường người lập chí cao thượng phải phát tâm chẳng rời tùng lâm. Tức là nếu mà chúng ta lập chí cao thượng á thì quyết không có rời tùng lâm. Ở mãi trong tùng lâm. Mà chừng nào khi nào lấy ngộ làm kỳ hạn, do đó trước tiên là xả bỏ quần áo dư, rồi xả bỏ túi bát tiền bạc để khỏi bận lòng, giảm trừ sự chướng ngại của vọng động. À, phải không? À, tức là trước khi đó là lần thứ nhất là chúng ta cái gì mà dư là chúng ta thường chúng ta cho. Kế nữa là gì? Kế nữa là túi bát. Kế nữa là gì? Tiền bạc. Cho nên ở đây tôi nêu lên cho một điều là tại sao á mà trong cái thanh quy của hòa thượng là không cho mình giữ tiền, có lý do. Bởi vì khi mà mình giữ tiền được đó là tự nhiên nó sanh ra nhiều thứ chuyện lắm. À, cho nên là hòa thượng Trúc Lâm dạy là khi mà mình đến thiền viện rồi mình các ngài còn phát nguyện lớn á, sống không sống làm Phật tùng lâm mà chết cũng làm Phật tùng lâm. Mình không phải làm ma giống như người thường, phải không? Mình làm Phật. Chứ đừng nói sống làm ma chánh thiện mà chết làm ma chánh thiện không được, phải không? Mình làm Phật. Mình mà phát nguyện như thế rồi mình đâu có sợ nữa. Chẳng hạn như bây giờ ở đây này, phải không? Đại chúng thấy không? Kể cả từ cư sĩ luôn. Là khi mà bệnh là tụi tôi cũng phải lo luôn. Tại sao mà chúng tôi phải lo như vậy? Tụi tôi không phải là giàu hơn ai hết, không có giàu. Mà bởi vì tụi tôi dẫm phải vào con đường này rồi. Bây giờ đại chúng mình thấy bây giờ nó cái cuộc sống mình nó cũng đến nỗi. Chứ ngày xưa tôi ở một cái ngôi chùa, khi mà tôi bệnh mà tưởng chết tôi á, mà trong túi tôi còn 50 ngàn, mà lên xin ông thầy thủ bổn 50 ngàn nữa để đi du trai nước biển, mà ông nói ông vô nước lạnh thì được. Đây là bản thân tôi có, tôi dấp phải, thấy không? Cho nên bây giờ mình bệnh một cái là tự nhiên có người ta lo, mình làm cái gì có ta lo hết, rồi còn tiền gì nữa. Rồi bây giờ đi xe cũng lên xin thủ bổn 500 triệu thì giữ chi nữa, giữ nó cũng vô ích gì thôi, mà giữ là nó đủ thứ chuyện hết, thấy không? Cho nên là bây giờ là tiền bạc, tại sao mà hòa thượng nói là ngày xưa mà tôi mà ở sống với hòa thượng mà ai mà có 50 ngàn trong túi nữa nha, mà bắt được một cái là ông đuổi đi, hòa thượng đuổi cái một luôn, giàu cho người đó là đang là giáo thọ cái gì khó vậy đó. Cho nên sau này hòa thượng lớn tuổi bắt đầu nó giảm lần lần hơi dễ một chút. Trên năm 98 mà chúng tôi lên rất là khó. Ở đây chúng thấy không, bây giờ ở đây là ăn uống rồi tất cả mọi cái. Giờ bệnh phải không? Bệnh ai mà thiếu máu tôi cho máu vô luôn, máu luôn. Thì cái ai mà thiếu máu tôi cho máu vô luôn, nó có thiếu đâu sợ. Phải không? Người sợ hết, bây giờ mình thấy là bây giờ nó còn mà khi mà mình ở trong những cái ngôi chùa như ngày xưa tôi lên tôi thăm mấy huynh đệ tôi là cái bịch xà bông như là phải sắm, một cái thau bạc giặt đồ cũng phải mua. Cái gì cũng phải mua hết, là ông thầy trụ trì cho ở thôi chứ ông không lo gì hết. Nên là phải mua xề bông, phải này phải kia, mà ở rất là phức tạp đó. Cho nên bây giờ ở đây tại sao là tiền bạc để là khỏi cái bận lòng cực đã. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là chẳng hạn như nghiên hỏi đây giữ tiền mình giữ cũng cực lắm chứ bộ, giữ mà lỡ mất cái cũng mang cũng mệt nữa, phải không? Cho nên là giữ tiền cho ai? Giữ tiền cho chúng thủ bổn là có được cái quyền, tức là được cái lực á, là giữ tiền cho chúng, chi phí mọi cái nhức đầu lắm. Mà bây giờ mình đâu sợ nữa, nghe tiếng cản cái tiếng bản cái xuống mình ăn cơm, hôm nào có bệnh nhức đầu ra bệnh viện Hàm Tân khám được đi Sài Gòn Singapore, thấy không? Bệnh này bây giờ quý thầy mà nếu mà bệnh ngặt nghèo thì tôi sẵn sàng lo hết. Mà khi mà lo như thế rồi mà mình giữ tiền cái nữa là mình trái đi cái lực nhân quả. Cho nên bây giờ đại chúng mà thấy mình có tiền, mình cảm thấy có tiền lên gửi hỏi là đưa thầy Bảo Tú cũng giữ cũng được. Không giữ thì không khỏi lấy tiền hỏi không có gì, thấy không? Giờ ai mà cúng dường á, vừa rồi tôi thấy có mấy chú mà đi theo tôi mà được thí chủ cúng dường, tôi để ý thôi, tôi coi thử thì sao. Luôn nói về nó đường họ hỏi đâu có đâu. Cho nên mình hai cái dối nữa. Cái dối là mình giữ tiền, cái dối là mình dối với thầy. Mà khi mà bệnh một cái rồi nha, là đưa đi ra từ cái mổ mục nhọt, từ cái gì tụi tôi cũng phải bỏ tiền, mà không biết tiền nó chạy đến đâu không biết nữa, thấy không? Mà ở đây tôi nói hôm nay tôi nói hơi mạnh chút xíu và tôi thấy rất là kỹ. Nếu mà đại chúng mình thấy mình giữ tiền hay là cái này cái kia nó không có ổn đâu, gửi lại hết cho thủ bổn hay cho thầy bổ tú giữ giùm. Có khi nào cái mình cần cái mình lấy, hay như cư sĩ nè, khi mình đến đây rồi thì mình có tiền thôi mình gửi đi, gửi lại bắt đầu là mình cần, khi mình cần về cái mình lấy. Đó. À, giảm gì? Giảm trừ sự chướng ngại của vọng động trên mấy đứa nhỏ khi mà nó đi theo tôi rồi. Đừng cúng dường rồi thì mới phát hiện ra một đứa một cái điện thoại, hai cái điện thoại. Nó muốn. Nó dắt giống như lựu đạn, dắt đầy người hết chi diễn biết nữa. Cầm. Khiếp thiệt. Thấy không? Mà chính cái đó lại gì là cái vọng động. Một cái là chết là nó quất ba bốn cái lượt biết làm gì không biết. À, cho nên bữa thầy Bảo Tú mới suốt thu hết, tịch thu hết. Thì mới hỏi tiền đâu? Thì tôi mới nhớ lại ngày đó, tháng đó nó đi tôi đến ăn vị Phật. Thì ta tưởng nó là mặc áo hậu vàng hết, ta tưởng là cao tăng thạc đức ở đâu không. Ta xá một cái ta cúng dường tôi thì phải cúng dường nó luôn. Phải không? Cúng điệu hết. Phải không? Tôi ba chén cơm thì nó cũng ba chén cơm, tôi bầu thơ nó cũng bầu thơ. Về cất cái mua điện thoại. Mà chính cái đó là gì? Là cái giọng đậm đó nha, chúng phải dễ đâu. Cho nên là tôi thích thì sư lai quả là ngày dạy lực luôn á, ngày dạy là mạnh luôn. Bây giờ tôi nêu lên cho đại chúng thấy đó, cho nên bây giờ mình có rồi thôi mình gửi quét một cái sạch hết muôn thứ lo nghĩ điều không. Quét một cái là sạch hết luôn. Cho nên đó là cho nên đại chúng hãy nhớ cái câu chuyện trong thiền thoại kể không? Thiền sư Pháp Nhãn kể một câu chuyện như này. Hôm bữa cái ngày đi ra phố, cái ngày thấy có một cái có một con trâu thật là lớn ha, ở trong cái nhà. Thì khi mà nó ở trong nhà rồi thì người ta đuổi cái nó chạy, nó bay ra cửa sổ này bay. Cái sừng lọt, cái đầu lọt, cái mình lọt, cái đuôi nó không lọt. Sao kỳ vậy? Ngày giờ ngày khai thị đồ chúng á, tập hợp đồ chúng á, ngày nó hôm qua tôi ra phố, tôi gặp con trâu nó ở trong nhà, người ta đuổi nó ra, nó bay ra cửa sổ, cái sừng, cái đầu, cái mình, bốn cái chân lọt hết, mà cái đuôi chút xíu nó không lọt. Thì bây giờ tôi thấy cái thầy lọt nhiều lắm, đúng không? Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân bằng, quyến thuộc, rồi bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp, cái gì cũng bỏ hết. Mà cái đầu lọt, cái sừng lọt, cái gì cũng lọt hết. Vô đây cái giữ tiền, cái đuôi lọt. đây là nói về cái lý thiền hơn sâu tức là ngã hết rồi mình chấp chút xíu pháp, nhưng mà thôi bây giờ tôi lái qua cái chút xíu vậy, phải không? Có nghĩa có những cái mình bỏ hết, mình lọt qua được hết, công danh sự nghiệp gì bỏ hết. Mà ở đây bữa tôi ngồi thiền dưới thấp mà tôi nghe bà thượng giảng sao mà ông bà thượng giảng y tâm lý của mình. Thì ngày xưa mà khi mà tôi đến thường chiếu, tôi nhớ là tôi đem ba bộ đồ, một cái đẩy. Mà khi mà chúng tôi về đây là phải đem hai chiếc xe chở. Tôi nói ổn sao mấy chú mà khi mà vào chùa tôi thấy đem có ba bộ đồ. Mà khi mà về chánh thiện rồi thì tôi là thầy bố tú là phải hai chiếc xe lớn. Nói chung là sách vở chẳng có gì hết. Thấy không? Nghĩa là mình khi mình có mặt trong cuộc đời này không có gì hết. Đến nỗi mà cái tả mà phải mượn luôn, cái gì cũng phải mượn hết. Ở đây mà sao mà chất chứa, đây chất chứa rất là nhiều. Muôn thứ lo nghĩ điều không, nương thân nơi thiền đường, buông tâm ở trên đạo. Dầu cho trời soi đất diễn, cũng không có dính dáng gì đến ta. Quên ngày tháng, quên ấm lạnh, đặt thế thái nhân tình ra ngoài thế giới. Tức là quên hết. Mà chính cái điều quên hết, chúng ta bỏ đi cái tâm bất nhị, chúng ta không dính dáng, tự nhiên mình gần với đạo. Đại chúng nhớ cái câu chuyện mà ông Kim Trung Quyết không? Kể chút xíu, chưa nắng nắng. Nhớ câu chuyện gì? Cô gái đồ lông. Ai cô gái đồ lông chưa? Coi chưa? Mà khi mà cô gái đồ lông á, mà nó ra đời thì rất nhiều người thích, phải không? Mà mình tưởng rằng cái ông Kim Dung là ổng là con người bình thường, nhưng mà thật ra ổng đổ cái bằng về văn học á, ổng có cái bằng tiến sĩ. Kế nữa ổng là một cái con người rất là thâm hiểu về cái lý nhà thiền rất là sâu. Bởi vì trong trong cô gái đầu lông á, ông diễn tả có một cái người nhân vật đặc biệt nhất, chắc là ai cũng biết hết, biết ai không? Hả? Ai? À, mà cái nhân vật này á, là ông hay nhắc đến rất là nhiều lần, nhưng mà kết cục cái bộ phim là cái nhân vật này ngộ được cái Lý Bát Nhã khi mà ông ở dưới một cái hầm á. Hàng ngày nghe ba vị cao tăng tụng cái tâm kinh, ông thâm nhập được. Đó là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. À, kim là gì? Kim là hoàng. À, kim mao là long, thấy không? Ông rất là giỏi. Gọi là con sư tử chú long hoàng. Mà con sư tử chú long hoàng này nó diễn tả là trong kinh Hoa Nghiêm, thiền sư Pháp Tạng ví dụ như một con sư tử có 100,000 con sư tử. Mà cái tiếng rống của con sư tử mà rống lên rồi là ai cũng chết hết. Sở dĩ mà chết đó là còn chấp ngã, chấp pháp, chấp ta, chấp người, chấp thiện, chấp ác, chấp ta, chấp chánh. Cho nên cái tiếng rống của ông mà rống lên một cái là chết hết quần hùng, nhớ không? Nhớ mà trong cái hội mà hội mà Thanh Long Đao là chết ngã gục hết. Nhưng mà đặc biệt nhất là có hai người còn sống. Hay không? Người đó là ai? này cũng thuộc bài. Người đó là ai? Trương Thí Sơn và Phan Tố Tố. Mà sở dĩ mà hai người mà không chết đó, vì cái một người là bên tà đạo gọi là Ưng Mi giáo, còn một bên là chánh đạo, tức là phải gì? Quả đen. Mà khi mà hai người mà gặp nhau rồi đó, thì tự nhiên giữa cái thiện và ác không còn nữa. Siêu việt nhị nghiêng cái thiện và ác, cho nên cái tiếng thống làm được. Thì đây cũng vậy, ngài nói là buông hết tất cả, trời xoay đất chuyển cũng làm gì được hết. Vì ngay trong giờ phút này các ngài không có dính thiện, dính ác, dính tà, dính chánh, dưỡng dưng đi trên ngồi sanh tử. Cho nên Kim Dung rất là giỏi. Thì đây vậy là ngài nói là khi mà ông quên hết tất cả rồi, ông đừng có bận lòng cái gì hết, cứ tu đi. Đói thì ăn, khát thì uống, ở đây đầy đủ hết, lo đầy đủ hết, tiền bạc cũng đừng có nghĩ đến gì hết. Sống là rất là an ổn. Nhưng mà đại chúng thấy ông khi mà ra làm Phật sự rồi đó, thì nói thẳng luôn, ngày xưa thầy Bảo Tú ông nghĩ tiền, bây giờ ông phải nghĩ. Giờ thế đất rồi đủ thứ chuyện sổ đỏ rồi, bây giờ ông ngồi thiền là còn mệt hơn tôi nữa, thấy không? Phải nghĩ, không nghĩ cũng phải nghĩ. Khi mà mình làm thanh chúng rất là sướng. Cái này là khi mình làm thanh chúng là mới được cái này nè. Đó. Quên ấm lạnh, đặt thế thái nhân tình, ra ngồi thế giới. Lúc tinh tấn thì không nhân không ngã, đâu biết đói khát. Lúc hơi biến nhát thì có người sách tấn, đâu có lui sụt mà phải ăn năn. Tức là lúc mà mình tinh tấn, mình tu tập á, thì lúc đó là nhân ngã đều quên hết. Có hôm nào cái mình hứng thú mà tu quyết liệt luôn. Nhưng mà khi cái mình biến nhát, mình trễ nải á, thì tự nhiên có người lớn phải nhắc mình, ta khiến tấn mình, cho nên mình cũng có gì mà hối lỗi hết. Dẫu sanh lên cõi trời tam thiền cũng chẳng bằng một niệm chuyên tu. Dẫu cho mình sanh lên cõi trời luôn. Đại chúng nhớ lại câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú, thí dụ kể một câu chuyện khi mà ông vua Đế Thích mà ông thấy cái năm tướng si hao mà ông hiện ra là ông biết chắc chắn là ông sẽ chết, ông từ giã cuộc đời này, rồi ông khóc lóc. Mà năm tướng si hao là gì? Một là hào quang nó tắt, hai tức là qua trên đầu nó héo, ba là không ưa chỗ ngồi, bốn là nách trịnh mồ hôi, năm là bụi dính nơi thân. Năm cái thứ đó. Mà khi mà chúng ta tu học mà năm cái thứ đó nó hiện ra nha, là mình cũng biết là mình chuẩn bị mình rời cái đạo tràng, mình không có còn ở trong cái nhà xuất thế gian nữa, mà chuẩn bị bước ra nhà thế tục. Tức là gì? Một là hào quang ách tắc. Hào quang ách tắc có nghĩa là mình chán trường, mình nó không muốn tu học nữa. Khi mà lên tụng kinh, khi lên ngồi thiền, khi tất cả những cái giờ lao tác, mà sư phụ chiếu nói lúc đó mình lơ mơ vậy, mình nó muốn làm muốn ăn, lúc đó mình bị rồi đó. Lúc đó là sư phụ chiếu nói lúc đó cũng giống như bị ma nó ớp. Cho nên ngài hay lên giảng chúng, ngài đọc ra ma đưa lối, quỷ đưa đường á, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi, đường thanh thản mình đi, bắt đầu tìm cái đường đó. Đó là hào quang mà nó tắt rồi, muốn liệm rồi đó, thấy không? Từ gì nữa, tức là qua cho đầu nó héo, qua đầu nó héo là đại chúng thấy chẳng hạn như cái ngày mà 14, 15 mà mình chuẩn bị cạo tóc, mà tự nhiên cái người nó không muốn cạo. Trong chúng phát hiện là mình biết những người này chuẩn bị rút, họ muốn cạo, họ muốn đỡ dài chút. Đó, vừa rồi có một cái ông thầy đến đây, nhớ không? Ông ở là bây giờ ông ra ở nhà trọ. Đến mức độ mà tôi ra tôi thấy tôi giật mình luôn, khuyên một tháng không có cạo tóc. Thì hỏi cuối cùng ra thì bây giờ ông tu được à, tức là qua trên đầu nó héo. Rồi cái thứ ba nhất là quan trọng nhất là không có ưa chỗ ngồi, tức là ngồi thiền thích. Không thích ngồi thiền nữa, không thích tụng kinh, không thích ngồi thiền. À, vừa rồi có một ông thầy đến tâm sự là có những có chỗ mà khi mà họ chán trường nữa nha, họ ngồi 5 phút, 10 phút họ ngồi không được. Lạ kỳ một cái điểm. À, khi mà mình chán tu rồi mình ngồi không nổi nữa nha. Còn khi mà mình phấn chấn mình tu được đó thì tự nhiên nó có một cái năng lực lớn. Mà muốn được như thế là hàng ngày chúng ta tạo cái việc thiện pháp để cho nó trợ duyên trong lúc mình tu. À, mình bỏ chút xíu mình làm, ở đây không có làm, chứ hạn như bây giờ mình làm 1 tiếng, 2 tiếng mình đặt hết mình như nãy tôi nói. Thì đó là cái phước lực nó càng ngày tăng lên để nó trợ duyên cho cái đường tu của mình nó bị hanh thông một chút. À. À, rồi. Rồi có một vị thiên tử nói bây giờ ông mới nhớ lại là ở thành Ca Tỳ La Huệ có một cái vị thái tử đi xuất gia, bây giờ thành Phật rồi, giờ hiện ở Kỳ Viên Tinh Xá. À, cái ông phi hành xuống gặp Đức Thế Tôn, ông hướng về Đức Thế Tôn nói là từ đây cho đến suốt cả cuộc đời con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cái nói xong cái ông bay lên trời để thích lại, lên cõi trời lại. Thì trong khoảng một sát na cái ông chết và ông nhập vào cái bào thai con lừa. Mà khi vào trong bào thai con lừa đó thì con lừa cái này, con lừa nghĩa nó mới sẵn chuồng ra, nó chạy cái nó đạp đổ hết những cái đồ gớm, cái ông chủ gớm ông bực quá, ông đặt cái nó sảy thai. Khi nó sảy thai thì cái thần thức ông nhập trở lại. À, và ông biết rằng là nhờ cái công đức mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là tam quy đó, ông mới được sống trở lại và trở lại cái cõi thiên giới. Nên ông xuống ông đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn mới mời kệ: hành là vô thường, gọi pháp thịnh si, vừa sanh liền chết, việc ấy là vui. Thí như nhà gớm vừa nặng thành đồ, tất cả đều bể, mạng người cũng thế. À, cho nên là ông xuống ông đảnh lễ và ông tán thán. Mà khi mà Đức Thế Tôn nói dứt một bài kệ rồi á, thì ngay trong giờ phút đó cái ông chứng quả Tu Đà Hoàng. Đó. Nó nói dẫu lên cõi trời tam thiền cũng chẳng bằng một niệm cái mình chuyên tu, chuyên tham á, chuyên tu. Dẫu cho mình sanh lên tất cả các cõi không bằng lúc đó chúng ta ngồi thiền. Mà thiền sư Đạo Nghiên nói là lúc mình ngồi thiền 1 giờ là mình đang tập cái hạnh của Phật, 2 giờ là đang tập cái hạnh của Phật. À, mà ngài nói là nhờ cái công năng chúng ta tu thiền, à, cho nên trên cái phương diện đó là chúng ta đang ở trong cái trạng thái làm Phật. À, cho nên đại chúng là thấy là tại sao mình ngồi thiền mà mình phải bắt cái ống giống như cái ống hàng ma, đúng không? Mà cái ấn này chính là cái ấn của Phật gì? Biết không? À, cái ấn này chính là cái Phật Tỳ Lô Giá Na. À, thường thường là chúng ta hay đặt cái bàn tay phải, đúng không? Chúng ta thường thường đặt bàn tay phải lên cái bàn tay trái, đúng không? Mà thiền sư Đạo Nghiên trong cái cuốn mà Chỉ Quán Đã Tọ này nói là có thể là chúng ta đặt cái bàn tay trái lên cái bàn tay phải cũng được. Vì vậy bàn tay trái á, bàn tay trái là âm, mà bàn tay phải chức là dương. Bàn tay trái là tỉnh, bàn tay phải tức là động, tức là lấy động chế tỉnh. Và tại sao là chúng ta để 2 cái ngón trỏ lúc mà chúng ta đang ngồi thiền? Là để cân bằng cái sinh khí, giống như một cái con sông nó bình thản, bình ổn. Mà khi mà chúng ta nhìn ngước vậy thì Thiền sư Đạo Nghiên nó giống như một cái vầng trăng, nó soi sáng mặt hồ nước mùa thu. Tức là nó mình ngồi như thế là nó đang cân bằng được cái trạng thái tâm sinh lý của mình. Nó trở về cái trạng thái ổn định nhờ chúng ta tu thiền. À, chứ phải đơn thần đâu. Chứ mình ngồi tu mà không thấy gì hết. Ồ, đâu có gì đâu. Mà chính chúng ta lúc mà ngồi kiết già, tại sao chúng ta để cái bàn chân phải hay bàn chân trái lên? À, và cái lưng bàn chân là chúng ta phải đặt ngay ngắn, bởi vì ngay trên đó nó có một cái huyệt, tức là cái huyệt dũng tiền. Vừa rồi tôi có coi cuốn sách là Chỉ Quán Đã Tọ của Thiền sư Đạo Nghiên, ngài chỉ rất là kỹ về cái chỗ công phu chúng ta tu học. Đó, thì đây cũng vậy là dầu chúng ta sanh lên cõi trời tam thiền cũng không bằng là chúng ta ngồi tu 1 ngày hoặc là chúng ta ngồi tu 2 giờ. Đó. Tham thiền tới vô lậu, thân quên đất mà đất quên trời, giữ được nghi tình thì tâm tự đúng như lý, lý tự đúng như sự, mắt không rảnh để thấy người, đâu phân biệt người đẹp xấu. tức là giờ đó cũng rảnh mà nhìn ngó hai bên chi. À, tai không rảnh để nghe chuyện thì đâu biết chuyện dở chuyện hay. Cho nên thiền sư Phù Dung Đạo Giai ngày làm một bài thơ đó: ngộ thinh ngộ sắc như thượng thạch tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Tức là ngộ thinh là gì? Nghe tiếng nè, thấy sắc như là trồng cây trên đá nó mọc, đúng không? Mà thấy lợi thấy danh như bụi trong con mắt. Chúng ta mà tu được như thế là chúng ta cũng thành tựu rồi đó. Xem chức sự như Phật sống, xem người bên cạnh như ruột thịt. Nên ngài nói mạnh không? Ngài giải thích mà hay, tôi thích cho nó. Tại sao nói là xem chức sự như Phật sống? Thì tôi nói đó, cái người mà làm chức sự là cái người đó bỏ hết những cái sự tu học, bỏ hết những cái sự mà rảnh rang mà người ta lo cho mình đó, thì mình phải coi mình kính người đó. Mà chính mình kính người đó chính là mình kính Phật. Cái ngài nói kỹ lắm. Những người mà làm chức sự mà làm những cái công tác là ta đã gánh cái quá khắc cho mình rồi. Mà chính tại sao mình khi mà mình đến cái tùng lâm á, đây là tôi nêu lên cho một cái điểm cho quý thầy thấy một cái điểm. Khi mà chúng ta đến tùng lâm mà chúng ta chỉ cần là có một cái niệm gì thôi, chúng ta coi thường, chúng ta khinh mạng, là lúc đó là quý thầy tổn cái âm đức. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một cái điều là khi mà tụi tôi đi ra đây làm các việc Phật sự á, là không phải tự động mà chúng tôi xách gói đi, không phải sức chúng nha, không phải sức chúng, mà cũng phải buồn chán gì hết, mà đây là ở trên và thượng cắt về lãnh miếng đất lại để làm Phật sự, thì chúng tôi có một cái dấu ấn của hòa thượng cắt cử đàng hoàng, phải không? Nên chúng tôi là thay mệnh lệnh của hòa thượng chúng tôi làm. Mà đến đây chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà coi thường khinh mạng này kia, tức là mình tổn cái âm đức của mình. Mà về sau mà khi mà quý thầy làm Phật sự nha, hoặc là có đệ tử nha, là cái quả nó trổ lên liền, nó coi thường mà nó khinh mình lại. Đó, đây nói rất là kỹ. Rồi gì nữa? Xem người bên cạnh như ruột thịt, tức là như anh em ruột thịt của mình. Đó. Cái đạo đại quân, tức là quên hết hiện tiền, cái công tiểu ngộ chẳng kể, thẳng đến đánh mất mặt mũi cha mẹ sanh, tức là kiến tánh, trâu trắng sờ sờ, chẳng từ người khác mà được, ngộ rồi dựng pháp tràng làm giáo chủ, ở thế giới phương khác độ chúng sanh, khiến cho Đức Phật vui cười ở trong thường tịch quan. Tức là ngài nói là cuối cùng rồi, khi mà mình làm được cái điều đó rồi thì chắc chắn là cái kiến tánh nó gần kề bên mình luôn. Mà cái tiểu ngộ hàng ngày là cái chuyện thường đó. Khi mà quý thầy mà làm được những cái phước thiện phước báo rồi đó, thì bắt đầu những cái tiểu ngộ hàng ngày nó xảy ra liên tục. Mà cái đó mình đừng để ý, mà chúng ta phải thẳng đến cái chỗ con đường mà kiến tánh, mặt mũi cha mẹ chưa sanh là cái gì, nhận diện nó được để sống, để còn, để an ổn. Và khi mà làm được cái đó rồi thì quý thầy đi ra làm giáo chủ phương khác độ chúng sanh dễ, rất là đơn giản. Cho nên bây giờ tôi nói đại chúng thấy nè, hôm nào đó cái mình đi lên một cái cầu thang, hoặc là chúng ta xuống một cái dốc đồi, mà bảo đảm cái mình đi mình ngước mà khen trời mình đi xuống dốc đồi thì được không? Nó lộn củi mình liền, phải không? Ngước mình đi là chết mình liền. Dưới là mình dẫn cái gì, hầm hố đồ gò nẫn. Còn bây giờ mình đi lên cầu thang cái mình ngước lên sao đi, phải cúi xuống, đúng không? Thì cái cúi xuống là cái đạo lý làm người, chứ đừng nói đạo lý bậc thánh. Đạo lý bậc thánh càng cúi thấp hơn nữa, phải không? Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta đến ở một cái trụ xứ, một cái nơi nào đó rồi, chúng ta cúi chừng nào á, thì mai kia chúng ta có một cái thành tựu lớn. Quý thầy đừng có ngại. Bây giờ mà cái đứa con nít mà nó đúng mình cũng nghe nữa. Thì sư Diệu Châu nói sao? Ông già 80 tuổi không biết, tôi dạy cho ông. Con nít 3 tuổi mà biết, tôi học. Vì đơn giản hay nhân tính mà, có những cái hay mình học cũng được. Cái gì? Học cái gì? Học cái gì ở đó? Nhiều cái lắm chứ. Rất là nhiều cái để mình học, phải không? Học cái gì? Chẳng hạn như bây giờ nói nó cách mấy cái mai, nó gặp mình nó cũng cười, nó học rồi. Gặp mình nói cái mình ông này bắt ghét rồi nha, thấy không? Cho nên mà cái này là khi mà chúng ta ở yên một chỗ rồi, chúng ta tu học rồi, bảo đảm mai này là biết thầy là có một chỗ nơi cứ sở. Mà tôi thấy kỹ rồi, mà khi mà ra lập một cái rồi nó quá bao nhiêu được cực luôn nha, không phải chuyện đơn thuần đâu. Giờ cái ngày hôm nay mà chúng ta thành tựu được, mà xây dựng được á, là nó rất nhiều cái vui chiếu chướng nó đến. Bây giờ chúng ta ráng học qua cái bài thứ hai tiếp đi. Rồi chúng ta nghỉ. Bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ hai, tức là bài 94, tình nguyện nhận chức hành đơn. Đại chúng biết hành đơn là gì không? Thường thường hành đơn nè, quải đơn nè, vọng thỉ nè, tức là thiền khách, gọi là thiền khách vọng đơn, quải đơn, vọng thỉ. Vọng thỉ là biết phải là gánh nước không? Biết vọng thỉ là gì không? Nè. Vọng thỉ là ban nước phải không? Còn vân thỉ, thiền khách vân thỉ, nó có những cái gọi là thiền đường mà vân thỉ á, là để dành cho những cái tăng hành cước. Vân là mây, thỉ là nước, mấy ông tăng này đi mây như nước vậy, không có chỗ nhất định, nên có những cái tăng xá, tăng đường cho những vị đó. Vào cái thời nhà Đường hay có những cái liêu xá, liêu phòng. Thì đây vậy là tình nguyện nhận chức hành đơn, tức là không có gì khác là những người nào phục vụ ăn uống cho tăng chúng, mà tình nguyện mình làm. Hôm nay cắt hết mình phát nguyện mình làm 5 năm, 10 năm, 20 năm. Giống như là có một ông thầy ở Thường Chiếu phát nguyện làm 20 năm. Mà khi mà ông làm 3 năm thấy cực quá, cái sư phụ Chiếu cho ông nghỉ. Ông lên nói mà thầy mà cho con nghỉ con hoàn tục. Thầy ở Thường Chiếu á, ông nói con phát nguyện là 10 năm, 20 năm. Mà khi ra hỏi quý huynh đệ tôi hỏi, ổn phát nguyện chi làm dữ vậy, ông muốn làm kiếp sau làm gì? Ông nói thấy hồi xưa là cái thợ Billington, thấy là thích quá, đi đâu cũng có người hộ tống hết. Đời sau là nếu mà làm cái này có phước ghê, có phước ghê, lớn làm tổng thống rồi cho nó quay một chút. Mà tướng ông ngầu lắm, không thầy vô thấy là huynh đệ tụi tôi. Đó cho nên qua cái phần này là phát nguyện, tức là làm cái chức hành đơn, tức là phục vụ ăn uống cho tăng chúng. Mà trách nhiệm hành đơn này á, là không phải là người thường làm đâu nha. Trách nhiệm hành đơn thật là việc của Bồ Tát, trách nhiệm nặng trong tùng lâm, tức là chức hành đơn. Tức là việc này là việc của Bồ Tát làm. Bởi vì xuống dưới là lửa, nộp khói, nộp đủ chuyện hết. Hồi xưa có mấy ông thầy mà ông làm chi khó, mà tụi tôi gặp ổng là sợ rồi. Lửa khói bực bạo giỏi đó mà làm, ông vú ông la ông hét rồi đang đặt ra ông đá bay cũng đổ ra. Thì cái đó là không phải Bồ Tát. Mà Bồ Tát ấy, làm dưới này mình giữ một cái chức chi khố hành đơn ấy, làm việc cho tăng chúng, là cái tâm mình phải nhu hòa, phải nói là nhẫn lắm nha, tham nhẫn lắm. Ăn như bây giờ mình nấu lên một món ăn ăn sống đi, sao nấu lẹt cái vậy, trời ơi tu hành gì mình nấu lẹt, đó là mình nhẫn được không. Nấu lạc cũng nói, nấu mặn cũng nói, nấu chua, nấu cay, cái gì cũng nói nhức đầu lắm. Làm chi hành đơn phải dễ đâu, rất là khó. Còn mà mình nấu mà mặc kệ là khác đó nha. Hay như chúng nó mặn, kệ, nói kệ là khác nữa. Chúng nó ăn không được mà nói xuống nói, sao bữa nay tôi thấy anh nấu mặn quá, kệ nó. Cái đó khác nữa. Hôm qua có một cái ông mà cư sĩ đến đây xưa xuất gia ở trong tùng lâm với tụi tôi ở Thường Chiếu. Ông là chánh gì nè, chánh gì quên đạo, ông là chánh kệ. Ông làm gì người ta hỏi đó, kệ cứ kệ không làm được. Chẳng hạn như bây giờ mình nấu một cái món đồ lên, người ta nói bữa nay sao mà mặn quá, sao lại đó, thì mình coi lại mình có làm đúng gì không, hay là cái miệng của tăng chúng nó bị bệnh bị gì đó. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Ngày xưa mà thiền sư Đạo Nghiêm mà khi mà làm ngày giữ chức cái viện trưởng á, là chiều lại là ngày họp hết tất cả, hết phải là sáu chi khố. Sáng này cho ăn gì, ăn như bây giờ mùa này mùa nóng đi, mùa này mùa nóng nè, mà mình cho ăn gừng nè, cho ăn ớt nè, cho ăn cao nè, tức là bổ gan là chết luôn. Mùa nóng nữa là gì mà cho ăn gừng ăn ớt mà cao, mà cứ ăn suốt là nó bệnh liền, bệnh gan thì hại chúng. Rồi bây giờ mùa đông mà mùa lạnh đến tháng 9, tháng 10, tháng 1, tháng 12 nấu cái đồ mát rồi thì tăng chúng ăn cũng được nữa. Đồ khó lắm. Cho nên là ngài Đạo Nghiêm nói là cái phước nha, cái phước cũng trong nhà bếp mà cái quả cũng trong nhà chùa. Cái hôm nào đó mà cho đồ ăn Vì nó chua quá, cái sợ hư quá đem lên nấu hâm lại. Chúng nó ăn tối nó tiêu chảy hết sang ngồi thiền. Thấy không? Hồi xưa bây giờ tôi nói thiệt, đây có một câu chuyện, đây có thật luôn. Khi mà ở trên Trúc Lâm Hòa Thượng mà dạy buổi sáng, thường thường Hòa Thượng dạy buổi sáng 7 giờ ra dạy rồi tháng lận. Mà chúng nào mà đi tiểu một cái là chết. Rồi tôi chẳng hạn như 6 rưỡi đến ngồi mà khi mà mắc tiểu cũng phải ráng luôn trong dám đi. Hòa Thượng đi một cái là chẳng hạn như mình, bây giờ xưa tôi không hiểu, bây giờ ra giảng là thông cảm. Mình đang giảng thì tự nhiên có người ra đi giảng được. Thì Hòa Thượng vậy đang giảng cái chúng lại đi, một người, hai người, ba người sao? À, cho nên cái ông thầy chia khố đó, tôi ngạc nhiên cái là tại sao là cuối tháng làm cho ăn phở. À, mà ông thầy đó bây giờ ông bệnh luôn chứ không phải dễ đâu, ông bệnh lờ khờ luôn khiếp vậy đó. Mà cứ cuối tháng làm cho ăn phở. Có một lần cái tôi đang ngồi cửa sổ, cái bất chợt cái tôi nhìn ra có ta khán cười khúc khích. Là khi mà ông cho ăn phở rồi từ tôi vô tình thì phải uống nước, ăn phải uống nước phở hết. Mà khi là nó ngồi nghe bà Thượng giảng là mắt tiểu chịu nổi luôn, ai cũng cửa nghìn cửa, mà toàn chúng cửa mình luôn. Cái ông ngồi ông đứng cửa sổ, cái ông nhìn ông cười khúc khích vậy. Cái khi mà ra học tôi nói ông chết là ông bị nhân quả. Tại sao mà ông biết bà Thượng dạy gì mà ông cho ăn phở? À, cuối cùng là bắt đầu ông xin sám hối. Thì bắt đầu là cuối tháng sau là ông cho bánh bao, bánh mì đỡ. Thì hôm đấy vậy mà khi mà chúng ta làm cái việc này rồi đó là cái tâm Bồ Tát lớn lắm. À, lần nào đại chúng sẽ thấy nè. Ở trong Sơn Am tập lục có ghi một câu chuyện, tức là Hòa Thượng Cổ Đỉnh ở Kính Sơn, khi ngài sanh ra thân lùn thấp bé, ngài khoảng chừng trong sử có ghi ngài khoảng chừng thước rưỡi cỡ đó, cỡ bằng sung chút. Cỡ như sung vậy, sung còn nhỏ chưa vậy, phải làm lớn là tiếng sao, ý ví dụ vậy nha. Cỡ đó. À, mà môi á, môi ngày thì nó túm lại, à, môi túm, à, răng thì hô, à, môi túm thì sao răng hô, bây giờ mình nói là môi túm răng hô, à, trong sử ghi không biết sao. Mà đúng luôn là môi trên ngày túm lại, nhưng mà ở dưới á, nó hô ra. À, tiếng á, tiếng nói thì ồ ồ, mà da thịt đó thì khô nứt. Ở đây tôi nêu lên một cái là tôi chứng kiến luôn. Cái người mà ở gần với tôi nhất là ngày xưa thầy Bảo Tú. Ngày xưa cái giọng của thầy không phải gì đâu. À, rồi sau này có một số quý thầy chỉ thầy phát nguyện là hô thiền đó, không phải dễ đâu. Xin hỏi thầy Bảo Tú vẫn hô thiền suốt luôn. Mà trước khi hô thiền là thầy tập, thầy cúi xuống cái trong cái lu mà xưa mà ngâm nước tương á, ngày la lên. À, cuối xuống cái lù la. Rồi khi mà la một thời gian bắt đầu ra hô thiền, phát nguyện hô thiền, bây giờ được cái giận vậy không phải dễ đâu. Thì đây cái gì nè, là tiếng nói ồ ồ, rồi da thịt của ngài nó khô rồi nó nứt ra nước, nó chảy nước vàng. Thì một hôm có một cái ông thầy tướng, ông nói là Hòa Thượng có hết thể là 4 cái tướng khách hàng, cho nên cuộc đời Hòa Thượng tu gì, tu cách mấy cũng làm gì được hết. Cái ngày mới phát nguyện, ngày đến trước Bồ Tát với em mà phát nguyện là ban ngày á, ngày làm cho chúng ăn hành đường, quét dọn nhà vệ sinh, làm hết luôn. Ban đêm là lễ Quan Âm. 3 năm sau ông thầy tướng đó dân mình luôn. Ủa sao thật kỳ á. Bây giờ Hòa Thượng nha, Hòa Thượng nè, thay da nè, quán cốt. À, đường âm chất của Hòa Thượng nó hiện ra. Hòa Thượng sao mà gây dựng tông phong của Lâm Tế hiển hiện. Ồ, con phục quá, Hòa Thượng làm gì hay vậy. Tự nhiên cái môi của ngài giãn ra, miệng nó không hô nữa, tiếng nói nó thanh thoát. Khiếp à, 4 tướng đều mất hết. À, ngài phát nguyện trước Bồ Tát Quan Âm luôn, ban ngày làm cho chúng, nấu cơm, hành đường, trị nhật, quét nhà vệ sinh, làm hết luôn. À, cho nên bây giờ mình được cái phúc duyên là quý thầy được cái phúc duyên là tướng hảo quang minh đến là do cái phước của mình đó nha. Mà chỉ cần ở đây mình làm sơ hở một cái thôi là phước mình nó hụt. Mà phước nó hụt là làm gì biết không? Đâu phải mình nói là cái con người mình là cao lớn rồi đẹp để gì mà đụng một cái là bị tai nạn, một cái là mất luôn. À, có những người mà vào tuần năm mà chỉ cần coi thường một cái bị tai nạn, gãy chân gãy cẳng, có khi đuôi mắt luôn chứ không phải dễ đâu. À, cái tướng quang minh chánh đại của mình mất hết là do cái phước mà nó xê dịch, cái nó giảm. Mà cái tướng mình tuy rằng xấu, cái mình phát điện tự nhiên tướng nó chuyển, nó đổi. Khiếp chứ. Cũng giống như ngày mà khế tung thập nhật á, ban đêm ngày đội cái quan, cái tượng quan âm ngày niệm 1000 biến á. Bây giờ ngày xưa ngày học nó quên đó, ngày phát niệm. Rồi hòa thượng Tinh Văn mà khi mà đốt liều, đang đốt 3 liều, ngày đốt 9 liều, nó chạm thần kinh cũng quên hết luôn. Ngày khóc, ngày buồn, ngày khổ, khóc ngày cũng đảnh lễ quan âm đó. Ban ngày làm cho chúng, ban đêm lễ quan âm. Vậy mà sau này thành tựu hết. Thì đây cũng vậy nè. Ngày phát nguyện trước chúng là làm, cái gì cũng làm hết. Bắt đầu tôi kể qua tôi nè. Sở dĩ mà quý thầy thấy là tại sao là tôi không phải là thích phước, tôi phóng sanh, tôi in kinh, tôi làm cái này kia, là bởi vì trên bước đường tôi đọc Phật sự. Ngày xưa mà tôi đi ra nước ngoài nha, một lần nó bắt tôi vô nha, người ta cho đi hết, nó vô nó kiểm soát tôi gần cả tiếng đồng hồ. Hay như bây giờ từ xưa mà tôi từ ở Việt Nam mà từ phỏng vấn qua Canada, ba người phỏng vấn lửa tôi đậu hết và tôi thì rớt, phải không? Và nhờ hòa thượng mới ký, mới gửi chỗ này gửi chỗ kia, bắt đầu đậu. Mà khi mà đến bên Pháp, từ bên Pháp và trung chuyển qua bên Canada là máy bay nó chuẩn bị bay đã phải ngừng lại một tiếng đồng hồ để nó khám sát tôi. Mà ai nó cho lên mình tôi nó bắt lại. Và mình biết là cái phước mình, tuy rằng mình làm thật sự nhưng cái phước mình nó kém, bởi vì mình khi mình ở một chúng mình tu mình chưa tạo dựng phước bao nhiêu. Cho nên khi là 3 năm ở bên Canada tôi làm hết tất cả những cái thật sự, những cái thiện pháp. Rồi gần đây nữa tôi làm quyết liệt luôn. Cái kỳ này tôi đi qua Pháp, phải không? Đi qua các nước luôn, qua nó không còn khám thì nó cho đi. Đem cả 100 ký, 120 ký nó cũng cho qua luôn. Đến mức độ mà mình tin tưởng Phật Pháp, đến mức độ là mình mua cái vé mà vé hạng thường nha, mà lên là ký nó cho mình vé số 1 hạng thượng thương gia. Mà thật ra mình mua cái vé này vé thường. Có nghĩa ở đây tôi nêu lên cái là khi mình đủ phước mình đi làm thật sự rồi thì cái gì nó thông suốt đó. Mà mình thiếu phước cái là nó bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện. Cho nên tại sao mình ở chúng mình làm chứ, làm để cho mình bồi cái phước, phước mình tu được. Chứ đừng có nghĩ là tôi là tướng hảo quang minh rộng cận gì, không phải đâu. Ngày xưa nha, ở Hòa Thượng Thuần Chiếu kể lại, có một ông này là tướng đẹp lắm, ai nhìn vô cũng mê hết luôn. Cho nên được thầy thương bạn quý cho ông sanh tâm ngã mạng. Ông phá phách, ông làm đủ thứ kiểu hết. Cái bữa nọ cái ông ngồi trên cái bàn, ông ngồi trên bàn ta giả ông ngồi đi. Cái Hòa Thượng Giảng Đức á, bây giờ Hòa Thượng mất rồi, Hòa Thượng Giảng Đức á, đắp y đảnh lễ ông xuống, quốc ba lạy. Ba lại xong cái ông tu được 3 tháng cái hoàn tục. Mà khi ra hoàn tục là khổ khủng khiếp luôn. Cuối cùng chịu hết nổi rồi cái ông đổ xăng là ông thiêu. Mà khi mà ông đổ xăng ông đốt, người ta xô ông xuống sông, sẵn xong ta xô xuống. Thì vớt lên chở nhà thương thì bị cục cánh tay, đuôi con mắt. Thấy không? Tức là cái phước mình xài quá thì cái tướng mình là mất luôn chứ không phải dễ. Tướng mất luôn. Cục cánh tay, đuôi con mắt. Phước mất. Từ đó bắt đầu đi ăn xin, đi các nơi đi xin, không có làm ăn gì được nữa. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng là thấy là cái vị thiền sư này, ngài là cái tướng khách hàng thô xấu, nhưng nhờ ngài phát nguyện lớn làm việc cho chúng. Mà khi mình làm việc cho chúng rồi nha, tự nhiên mình tu ngon lắm. Ở đây ai mà nghiệm đúng á, như hôm nào mà tôi làm sách cái này sách cái nọ thì tối tôi ngồi thiền rất là yên ổn. Thứ nhất là mình vận động cơ thể được, thứ hai là mồ hôi mình ra. Mình ở đây mình nói mình chia sẻ luôn, bây giờ ở đây mà cái ai mà vô lượt cái tôi biết, họ khổ biết nè. Rồi ông nghiên hỏi lúc ông giai vô có nghiên hỏi chưa? Hồi xưa là ông này ông giai mà ai mà vô cũng sợ hết đó. Cái tướng ông hơn ông giai chứng minh không? Tướng ông là mình nhìn là tôi ông có ổn khổ, ông dắt ai vô kỳ á. Mà bây giờ mình nhìn lại cái tướng nó khác, là mặt hồng hào rồi đó đấy em đó. Mình nó sẵn đều luôn. Tôi theo dõi chúng lắm, tự vì em thấy ông hy sinh cho chúng, hàng như cần gì ông mua, cần gì mua. Mà chính cái điều đó, cái phước lực nó ra. Hàng như ông xanh này bây giờ thấy khác không? Coi nhìn lên coi. Ở đây nó chuyển tướng từng lúc nha. Ở đây mình không chấp tướng. Mà nếu mà không chấp tướng thì Phật không nói trong kinh Bảo Tích là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật từ đâu mà ra? Phật nói trong cái Long Vương mà Ta Kiệt La này, Long Vương ông thấy không? Ông thấy tướng của Như Lai nè, không? Ngàn vị thiên đế thích không bằng, vì cái tướng Như Lai là hung đúc từ vô lượng kiếp. Này ông thấy là Bồ Tát cũng vậy nè, rồi Long Thần cũng vậy nè. Mà tại sao ông thấy ông con rùa cũng chạnh con cá là tướng nó vì sao? là do nó tham sân si tật đố đủ hình thành cái tướng. Thì bây giờ mình vô mình tu làm gì, mình chuyển tướng từ từ. Đại chúng thấy cho mình tu chừng 5-2 năm là mình khác liền cái tướng mà nó chuyển lại kìa một cái điểm đó. Mà muốn được gì là mình phải bồi đắp phước thiện, còn vô là mình trống nè, mình cãi rồi mình lầy cái kia hết là bắt đầu cái phước mà nó giảm. Cho nên tôi nói thật luôn, tôi nói thật một cái điều luôn, đây là tâm sự tôi. Là trong này là hai người mà chở tôi đi là tôi mong hai người này là phải tạo phước thiện nhiều, lỡ nó đụng cái tôi cũng chết. Nhất là Như là Hải, hai ông này mà làm gì tôi sợ lắm, biết không? Tự nhiên nó mà tổn một cái là nó đụng rành rồi tôi chết luôn. Mà tôi chết rồi tôi cũng đuôi cục cũng quẹ luôn, sao làm thật sự. Phải không? Nên mà cái người tài xế nha, đừng có tưởng hồi xưa là có một ông tài xế mà chở Thạng Phương mà đi mà bị lật xe đó, tung một người chết lật xe. Bởi vì ở trong chúng là người ta sống người ta nó kỳ lắm. Ở đây tôi nói lưu ý nha, trong chúng là ổng khó chịu, khó dễ với chúng lắm. Mà chính là đại chúng thông cảm, mình ở trong chúng mà mình phải, ở đây Ngài nói là coi anh em như ruột thịt có lý do. Bây giờ mình biết người ta tu mật hạnh, mà khi mà người ta tu mật hạnh rồi mình khó dễ, khó này kia là mình bị tổn, cam đức mình giảm, giảm, giảm từ từ nó mất luôn. Ở đây cho nên là Hải rồi đi xe rồi ông Như rồi tôi đi xe là cẩn thận này lắm. Mà bây giờ mình đừng nói đi xe, mà sau này khi mình trưởng thành mình ra làm Phật sự nó khác nữa, rất là nhiều cái sự kiện. Cho nên ở đây nó hành đơn hay là làm cái gì đó cũng là cái việc Bồ Tát. Mình xả thân cho đại chúng một thời gian là mình thấy là khác liền. Mấy anh em cư sĩ là mới qua mình thấy gì đâu. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái ông mà gì đó Suối Tiên phải không? Ông là cái người xuất gia nha, mà ông ra đời mà sao bây giờ ông giàu vậy? Bây giờ ở trong chúng là ông hy sinh cho chúng, làm việc cho chúng. Mà bây giờ ông cảm thấy ông tuân được nữa, cái ông đi ra ông hoàn tục rồi thì tự nhiên cái phước ông còn, cái phước ông cũng có đó. Cho nên người hành đơn trước là phải rõ cái đạo bồi phước, kế là đến giữ cái tâm yêu quật, tức là mình gìn giữ đồ quật. Giống như mà thiền sư Hổn Nghiên ở núi Tử Thác, khi giữ chức khố ti, tức là làm cái việc mà giữ nhà chù cho chúng, giữ đồ thức ăn á, Ngài ghi trên quách như thế này để Ngài học: giọt nước hạt gạo đều thuộc của chúng tăng, muốn dùng của ấy để vui lấy tình người, đúng lý không thể làm cho, phải nghĩ đến lúc mạng mang lâm đội sừng, chịu cái khổ năm tháng dài lâu. Người hiểu rõ nhân quả cần nên phải biết rõ. Hay như mình giữ đồ cho chúng mình phải biết. Nên bây giờ mình giữ đồ cho chúng, giữ kho chúng, bây giờ mình muốn cho người nào đó mình phải yết ma, mình lên mình gặp một cái vị thầy là nó 2-3 vị đó, bây giờ tôi cho được con đồ ăn thức uống đi, chứ không phải mình muốn cái này cái kia làm được, mình phải yết ma hết, yết ma cho chúng á. Cho nên cái tiền mà ta cúng dường làm cho chúng nha, cho chúng ăn, mà mình đem mình làm tăng đường mà cũng đổ địa ngục khiếp không. Nó có ông thiền sư mà ông đổ địa ngục lên khóc á. Hồi xưa tôi trụ trì ở cái núi này nè, do ta cúng 2 triệu đồng làm cái bữa cơm cho chúng, mà tôi thấy chúng không có nhà ở, tôi đem nó xây tăng đường. Ủa tại sao kỳ vậy? Bởi vì tuy rằng mình làm trụ trì mà mình ỷ chức mà làm trụ trì, mà mình không yết ma với cái người kế bên mình. Hay như bây giờ tao cúng tôi 10 triệu làm thức ăn mà tôi bỏ là 2 triệu, bây giờ còn 8 triệu thì thấy thức ăn nhiều quá, thì tôi phải yết ma cái người một hoặc là hai người. Tôi nói bây giờ là 8 triệu nè, tôi giờ tôi xây cái chánh điện nè, ông thấy sao được không? Thì cái người kế bên ở với mình nó được, thì yết ma nó thành tựu thì mình có lỗi. Cho nên ông thầy nó ông quên yết ma thì khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên phải yết ma. Hay như sau này ở đây là vú sữa hoang mãn cầu phải không? Thì tôi yết ma tôi nói là bây giờ vú sữa mãn cầu, tất cả mọi cái là chúng được quyền ăn, thấy chính cứ hái ăn sao, thì tất cả đại chúng đều nghe, đều hiểu, đều chấp nhận, im lặng là chấp nhận, thì hái ăn có lỗi. Mãn cầu nè, mít nè, vú sữa nè, ví dụ thanh long rồi sầu riêng sau này mình trồng á, được tự do ăn, không có lỗi. Mà yết ma là chúng im lặng nha, chỉ cần một ông chúng nó không được của thầy đó để bán thì phải hợp là lần thứ hai. Lần thứ hai ổng cũng chịu luôn, hợp thứ ba, thứ bốn, thứ năm mà hợp miết cho là ổng chịu thôi. Cực gì á. Khó lắm, trong chúng mình thấy chuyện đơn thuần đâu. Có một thầy trụ trì mà chỉ cần mà ổng lấy một cái bánh mà ổng đãi cho khách, mà sau này ổng làm cái người nô bọc ở trong chùa đó, nhớ không? Rồi ổng ngồi thiền định 4 ngày á, thì cái ông thượng tổ ổng hỏi là ủa tại sao mà ngài ngồi thiền 4 ngày xong rồi ngày xuất định là ngày khóc. Hồi xưa tôi là thầy mấy ông ở chùa rồi nè, lý do tôi lấy cái bánh tôi đãi chúng mà bây giờ tôi phải rớt trong cái hàng nô bộc, biết không? Cho nên tại sao mà quý thầy thấy mà tôi đi Sóc Trăng về, tôi mua 3 thùng bánh, nhưng mà tôi phải mua riêng cho tôi một bịch bánh để tôi đãi khách, có lý do của tôi. Tôi để trong cái nhà của tôi là tôi đãi khách, đem là đãi khách tuần chính gì hết. Và 3 thùng này mà khi tôi nhập kho rồi đó thì tôi lấy ra tôi phải xin đàng hoàng. Mà mình mà xin mà cái ông mà giữ kho ông cho mình cũng làm gì ổng, ví dụ mà bây giờ tôi không cho thầy làm gì, tôi có tiền bỏ ra giống như mà thiền sư bán gừng nữa, nhớ không? Ông hòa thượng ông xuống ông xin gừng, ông bệnh mà cái ông giữ kho, ông nói bây giờ hòa thượng kệ hòa thượng, bây giờ đưa tiền tôi bán, ông thì giả phải lên lấy tiền hòa thượng xuống ông chi khố ông đồng bán gừng, thiền sư bán gừng á, câu chuyện mình coi rồi đó. Những người mà thi dưỡng lực là căng lắm chứ không phải dễ đâu. Đó. Rồi quý thầy nhớ lại câu chuyện mà trong mà thiền thoại kể lại ông Tăng Bá Đạt á, khi mà ông làm chức, ông giữ chức thủ kho cho chúng, cái ông lấy ông bán mua rượu ông uống. Người ta nói ông mà ăn vậy nha, kiếp xong thành châu á, nó có gì đâu, mang cái sừng đó đâu sợ. Cái quả tình cái ông bệnh ông chết. Ông chết cái khoảng 2-3 năm thì có một người ta bán con trâu, đi ngang bán trâu. Thì cái tướng đi quệnh quạng, đi ngân ngang này. Thì có một ông Tăng, ông tình cờ thôi nói, ồ, phải Bá Đạt không? Cái ông trâu đứng lại, ngáy mắt. Nếu mà Bá Đạt thì thôi đi lên chánh điện lễ Phật, cái đi lên chánh điện lễ Phật. Cái Tăng chúng mới biết rồi, biết Bá Đạt đầu thai rồi, cho nên mới mua con trâu đó. Thì năm chinh quán đời nhà Đường thì vua Lý Thế Dân mà đi đánh giặc phương Bắc, cho nên mới tập trung hết tất cả trâu ở trong nước để mà làm thịt để mà nuôi quân lính. Thì khi mà đến chùa rồi thì quân lính đến nó vô nó bắt trâu, nó chịu đi, nó khóc. Cái ông hòa thượng đang giải thích nó hồi xưa nó là giữ chức kho ở đây nè, nó giữ chức chùa đây nè, người ta nói nó thì đừng có lấy đồ mua uống rượu, nó đâu thành sợ đâu, thành trâu cũng đâu có gì đâu, bây giờ thành trâu thật rồi. Chết ông mà ông tin thôi, bây giờ tôi kêu nó lại nè. Cái ông bà thượng kêu Bá Đạt. Cái nó bước đến từ từ. Cái ông đến, ông ấy thấy tình hình gì, cái ông đi, ông trình với ông vua Lý Thế Dân. Nói ở đây chùa có thì có con trâu, mà con trâu này là một ông Tăng, mà ngày xưa coi kho rồi ông đem giải vóc rồi gạo thóc ông bán uống rượu. Mà Tăng chúng khiêng ông nói là ông đừng có đem này bán uống rượu, mà ông nói đâu có sợ gì đâu, lỡ mà thành trâu rồi mang cặp thôi. Thì qua cái phần này là chúng ta phải nhớ lưu ý. Quý thầy nhớ mà trong cái chuyện kiếm hiệp không? Hãy tôi kể chút xíu nha. Bây giờ mình càng thương mình càng thấy hay. Mấy người mà giỏi về kiếm thực, cái mà gọi là kiếm vương á, là khi mà ra trận người đó không có dám bao giờ rút kiếm, đánh cách mấy không dám rút kiếm. Biết tại sao không? Ai biết? Bây giờ rút kiếm là có máu. Thì cũng vậy, khi mà quý thầy mà tu mà đến cái giai đoạn mà cảnh giới mà khá rồi đó, mà rút kiếm là kết thành nghiệp báo nhân quả, vì rút kiếm ra là chết. Một cái ý niệm của mình vừa nháy một cái là có hình thành liền. Thì khi mà một cái ý niệm mình hình thành lên như thế là lúc mình rút kiếm, nó kết thành nhân quả nghiệp báo đi theo. Cho nên là mình khi mình giữ chức vụ mà hành đơn hay là cái này kia là phải cẩn thận lắm. Đây tôi nêu lên cho đầy chúng thấy. Chánh pháp trụ lâu ở đời á, là công của người hành đơn. Vì tăng chúng mà họ ăn được cái họ tu được, họ tu được cái họ giữ cái gì mối chánh pháp. Cho nên tại sao mà tôi nói rồi á, tôi nói là mình là cái máy, giống như cái máy vậy á. Mà xưa ở ngoài đời thì mình chạy xăng dầu nhớt rồi tốt lắm, tự nhiên vô đây cái mình bỏ hết, mình chạy nước lạnh. Có nhiều người đó hồi xưa ở Tuệ Quang có ông thầy này, bây giờ ông hết ở rồi, để tôi nêu lên. Tôi xuống tôi giảng, tôi thấy ông ăn, tôi nói trời ơi ông ăn mà kiểu này cái trúng nó đi hết. Dù gì nữa ông nói buông xả cho mà ăn. Không có dầu, không có muối, không có đường lạc nhắp luôn. Ăn kiểu ông, ông bắt trúng ăn theo luôn. Thì quá tình thời gian cái trúng nó đi. Thì đây như vậy là ở đây mình không ăn khổ quá, cũng đừng ăn sướng quá, phải không? Cho nên mà ăn đúng pháp vậy thì chánh pháp nó trụ lâu dài, công ở hành đơn. Tùng lâm an ổn lâu dài, đức quy về cái người hành đơn. Tùng lâm mà tu yên ổn á, cho nên sau này mà quý thầy mà làm ở chức hành đơn mà coi nhà chùa là mình phải mua một cuốn sách, gọi sách thuốc á, về mùa đông ăn cái gì, mùa xuân ăn cái gì, mùa thu ăn cái gì, mùa hạ ăn cái gì, cho chúng ăn cho yên ổn. Mà ăn mà chẳng hạn như hôm nào đó mà ăn uống sao biết, mà tối mà hạ phong quá tu cũng được, ngồi đây nó hạ phong hết là chịu gì nổi, nguyên cái thiền đường luôn, ví dụ vậy. Bất ổn, không ăn ổn, khó lắm nha, hành đường khó lắm, thấy không? Cho ăn gì mà cái nướng hay lùi hay gì cái kia làm được. Cho nên là trong người tu thiền nó khó lắm chứ không phải. Cái người mà tu giáo ăn sao cũng được, mà hôm nào mà quý thầy mà ăn cay ăn nằm cứ coi là bảo đảm ngồi không được. Cho nên quý thầy đây cũng ăn chao mà ăn ít thôi nha, ăn chao ít thôi á, ăn chao là hòa thượng trước đó, ăn chao nhiều là không được, không có tốt, làm cho mình bức rứt, làm cho mình nó hay bực tức, nó vô cớ thì nó ảnh hưởng cái ăn uống lắm chứ không phải dễ. Đó, người ta thường nói kẻ vô phước bồi phước, kẻ có phước cần phải bồi thêm nữa, sao vậy? Chỗ tụ tập của tất cả thánh hiền trong mười phương pháp giới mắt trần chẳng thấy, chứ chẳng chút dối nhau. Tức là những người mà tụ về đây á, toàn là những bậc long tượng mà tụ về, ví dụ mình biết do cái nguyện lực cái đời trước á, họ phát nguyện là đời sau có một cái tùng lâm nào mà nó yên ổn con đến. Mà cái nguyện lực này, cái dòng sinh mệnh nó trôi chảy mãi liên tục, bây giờ nó gặp duyên anh đó. Mà khi mà họ gặp duyên họ đến rồi đó thì mình thấy được, mình không bao giờ biết ẩn thân trong họ tu đó. Xưa Bồ Tát Phổ Hiền làm hành đơn, tức là Bồ Tát Phổ Hiền ngày xưa ngài cũng đi làm hành đơn, tức là nấu cơm cho chúng. Di Lặc làm đại quả đầu, tức là đun bếp nấu cơm. Bồ Tát Quan Âm làm phạn đầu, tức là nấu cơm. Quăng thù lượm giấy vụn, còn Quy Sơn á thì làm thái đầu, tức là rửa cải. Các thiền sư, các tổ sư toàn vậy không sao. Tiết Phong làm phạn đầu, tức là thiền sư Tiết Phong khi ngộ đạo ngày phát nguyện đi tất cả các tùng lâm làm phạn đầu 30 năm. Ngày có một cái muỗng bự như ngày dắt sau lưng làm vũ khí. Hàng phục ma quân là ngày dùng cái đó. Đại chúng là nhớ mà thiền sư Quan Hỷ không? Khi mà chưa ngộ đạo ngày lên cái núi Kim Cang đó, phải không? Gặp Bồ Tát Chân Thù khai thị, cái ngày ngộ sao ngày biết Bồ Tát Chân Thù rồi. Ngài phát nguyện, ngài muốn được mà ngộ đạo là ngài phải làm gì? Phát nguyện nấu cơm nấu cháo cho đại chúng. Bữa nọ nấu nồi cháo khói bốc lên, thấy Bồ Tát Chân Thù cởi sư tử. Ngài lấy dầm ngài đập, Quan Thù tự Dân Thù, Dân Hỷ tự Dân Hỷ. Thấy không? Đập á. Mà ngay trong giờ phút đó Bồ Tát Chân Thù nói kệ sao? Dưa đắng gốc cũng đắng, dưa ngọt gốc vẫn ngon, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Tức là ngài tu ba tăng kỳ kiếp và bây giờ bị ngài đang hỉ đánh. Phần này chúng ta đọc lên cho biết. Lâm Tế làm viên đầu, tức là người trồng rau cải chỉ thôi. Từ một cái con người bình thường làm những cái việc đó mà trở thành tổ sư, chứ đâu phải mình kìm tổ sư đâu. Tự nhiên không tổ sư mà vào đây, tổ sư mà vào đây chi nữa, phải không? Thiền sư, tổ sư hay là Bồ Tát gì là từ một cái con người bình thường trồng rau, trồng cải, trồng đậu mà phục vụ cho đại chúng vậy thôi đó. Mã Tổ Quát Tước, Bá Trượng Thị Giả, các vị hành đơn đều là Bồ Tát, các vị chức sự đều là tổ sư, phát tâm làm việc, ra sức chịu khổ, đều là cúng dường mười phương chư Phật và chúng tăng hiền thánh. Tức là mình làm cái việc gì mình đó, làm cho Phật. Quý thầy mà làm gì có phước dữ lắm. Như mình nấu cơm đó, làm cho 2, 4, 6. Hôm nay tôi nấu cơm là cho 40 ông vị Phật ăn, đúng chứ không có sai. Hôm nay tôi trẻ củi để nấu cơm cho 50 ông Phật, 50 vị ông Phật ăn. Tức là mình làm cái gì cũng là cho Phật, chứ đừng có nói là cho ông Khế Định Bảo Tú cho ai đó. Phật không là Phật, nhìn xuống là Phật rồi. Phật thứ tương lai, thấy không? Mình làm cái gì mình cũng trong cái đầu mình là làm cho Phật. Nên bây giờ tôi thành lập cái đạo tràng này, tôi làm tất cả để giờ cho cái đạo tràng nó đẹp, nó tươi sáng ngày xưa. Tôi muốn cho chỗ này nó trở thành một cái nơi là cái tôn nghiêm, cái chánh pháp nó lưu truyền đời này đời này khác, chứ không phải cho ai hết. Thì mình làm là làm cho Phật, cho tổ, chứ không làm cho ai hết. Cho nên nói là phát tâm làm việc cực khổ đều cúng dường cho mười phương chư Phật, hiền thánh tăng. Điều khẩn yếu nhất muốn hành hạnh này, trước tiên á là phải dứt cái tâm giận hờn, đó không? Muốn làm này phải trước cái dứt tâm giận hờn. đang mà sắt mà gọt rồi sẵn ông nào mà xong ấy phóng một cái chết. Hôm nay nhiều người tôi thấy làm tôi sợ lắm. Ô nói khùng ông phóng một cái là chết nữa. Nên là trước phải dứt tâm giận hờn. Cho mà tiểu lý phi đao là chết luôn. Cái này là rất là cẩn thận đó, dứt cái tâm giận hờn. Thì đồng sự với người mới hòa thượng được, kế là trừ cái sự biếng nhác. Chẳng hạn bây giờ họ ăn uống xong mà bỏ lại hết là đi lên coi thử làm gì dọn. Thì khó lắm à. Thì việc của nhà chùa mới có thể hoàn chỉnh được. Dầu làm hỏng việc bị chỉ trích là phải quy cái lỗi về mình. Hay như bữa nay mình nấu nói, ồ con nấu lạc quá chịu nói. Ồ chết là hôm nay tôi bệnh quá, bệnh cảm cho anh niềm nếm được, chứ đừng có trách ai đó. Chẳng nên đổ lỗi cho người 30 năm bồi phước, công lao lớn, khổ hạnh cao, thân tâm thường thục, một mai vo gạo, chụm lửa, sắc rau nấu nước, bỗng chạm nhầm cái mặt này, tức là kiến tánh, mới biết hành đơn, không chướng ngại cho sự tham thiền. Chẳng hạn như ngài Thạch Củng khi mà gặt rau, phải không? Thì Mã Tổ hỏi ông làm gì? Là con trăn trâu. Gặp mình đó, con gặt rau thua rồi, trăn trâu. Trâu ở đâu? Khi mà nó vô lúa mà con lấy cái quạm kéo lại, ông thật là trăn trâu giỏi. Tức là nơi nào các ngài cũng tham thiền. Đó. Nói chung tất cả tổ sư đều từ khổ hạnh mà ra, tất cả Bồ Tát đều do khổ hạnh mà vào, nhận chức hành đơn cũng chẳng khó lắm ư. Tức là ngài nói là tổ sư thiền sư cũng từ cái chỗ đó mà ra. Thì khi mà mình nhận chức hành đơn rồi chẳng lẽ không sướng, phải không? Cho nên là phát nguyện hành đơn là cái việc làm của Bồ Tát. Mà muốn được như thế là phải dứt hai việc. Một là dứt cái tâm giận hờn, hai là trừ cái sự biếng nhác. Thì tất cả mọi con người chúng ta là mai này thành Phật, thành Tổ cũng từ cái chỗ hành đơn mà ra. Đó là lời của Thiền Sư La Quả dạy. Đó. Cho nên bây giờ tôi nêu lên một cái điểm cho đại chúng thấy. Không phải chẳng hạn như Lục Tổ Việt Nam mà khi nghe một câu kinh ngài ngộ, không phải. Mà ngài hung đúc, ngài tích tụ cái phước thiện trong nhiều đời nhiều kiếp. Và ngài đã từng học hỏi qua những cái bộ kinh này. Chứ không không, chẳng hạn bây giờ mình thấy hòa thượng không, xây rất nhiều các thiền viện, đệ tử mấy trăm mấy ngàn người, nhiều khi mình hiểu mà ngài đã từng trải dài trong con đường sanh tử hành Bồ Tát đạo, bây giờ thành tựu. Mình đừng có tưởng rằng tự nhiên Khổng Minh ông giỏi, mà trong hiện đời ông đã học rồi, mà ông là gì? 4 lần chuyển thế. Nói sơ sơ chút thôi nha, 4 lần chuyển thế. Lần thứ nhất là quý thầy biết làm gì không? Biết ông là gì không? Lần thứ nhất ông là Khương Tử Nha. Lúc mà thiên tỷ thiên tôn mà thấy ông không là lên cái hạnh phong thần đó, bây giờ nói là giờ ông vậy phàm thôi, bây giờ ông ráng ông tu luyện rồi sao nè, ông cứ 500 năm chuyển thế là 500 năm sao ông chuyển thế lần nữa làm gì không? Tôn tổng. Thấy không? Rồi 500 năm chuyển thế một lần nữa là Khổng Minh Gia Cát Lượng. Rồi kế lần thứ tư nữa là Lưu Bá Ôn đời nhà Minh. Thấy không? Thì như vậy qua cái phần này là chúng ta thấy được rằng người mà được thành tựu được cái này cái kia, gọi mưa gọi gió tất cả mọi cái là tích tụ cái phước thiện, cái công hạnh, cái bồi đức. Chứ không thể nào mà tự nhiên có gọi là tủ niên diện vích thì năng giải nhất cú an tâm bạc mấy trầm, tự nhiên có người vậy đâu phải. Mà sở dĩ mà cũ 9 năm ngồi quách mà không có vị gì khác hết là chỉ có Tổ Đại Đạt Ma. Mà ngài là cái gì? Đó, mình phải hiểu. Không phải một câu mà tự nhiên nói đưa tâm ta an cho bây giờ mà nói ông khùng sao vậy. Chẳng hạn như hôm nào đó có người đến hỏi thầy bây giờ tâm con an, ông đưa tôi an chưa? Ông khùng hả? Tâm đầu an chết mình luôn, nó nói lại mình vậy chứ. Phải không? Tại sao? Cũng là cái câu của Tổ. Ngày bây giờ là ngày xưa là Tổ Hoài Khả đến nói tâm con an, hòa thượng an tâm cho con, đem tâm an chưa? Dạ con tìm được, ta an tâm cho rồi, triệt ngộ. Thì bây giờ người ta đến là hỏi mình cũng vậy, nó thầy bây giờ tâm con an, nó nghĩ lung tung, ông đem ta an chưa? Khùng quá sao vậy, tâm đầu an chết mình luôn. Quật ngược lại, bởi vì phước mình không đủ, không có gì hết á, phước mình không đủ là nó quật ngược mình lại, nó bỏ thầy khùng nó sao vậy, tâm đâu mà đưa ra, rồi chết mình luôn. Rốt cuộc là hai người đều khùng hết. Tự nhiên mình không có phước, dễ thôi, rõ ràng mình không có phước. Mà mình không phước là quý thầy nói cái lời nào ra là có bác mình hết, bảo đảm luôn. À, như ngày xưa tôi ở Thường Chiếu, chẳng hạn như sư phụ Chiếu, ông chống cây gậy không? Ông chỉ không? Chỉ. Sao là mới biết là cây gậy của thiền sư là ông chỉ một cái là sơn hà đồ chuyển hết. Ông chỉ một cái hai chậu sắt, nhanh lắm, tôi làm lễ lắm. Bây giờ tôi chỉ một cái hai chỉ cái ổ thấy đâu mất hết rồi. Tôi cũng chỉ chứ, tôi cũng chỉ không mất hết nè. Chỉ cái chạy không mất hết luôn. Giờ phước mình cũng đủ không? Giờ thôi bây giờ mình ráng bồi phước, mình tu tập phải không? Cho nên tôi nói rồi, đừng có trách ngày xưa có một ông thầy ông giảng trong năm, ông giảng cái dưới ngủ hết. Tôi nói ông cũng tự ái mà có mình tôi ráng, ông tôi ráng dữ lắm. Bữa tinh sáng mà sáng sớm dễ ngủ lắm, giật ráng bấm chừng. Ông xuống ông trình sư ông, trình thầy quán chúng là Hạng Phương ngày xưa. Cái tôi ngồi dưới tăng đường tôi nói thôi, tôi nói là trình cái gì mình phải coi lại mình. Thứ nhất là mình không có đủ phước, thứ hai là mình chưa có duyên pháp, thứ ba là ở dưới hội chúng là nó có duyên với hòa thượng thôi, hòa thượng giảng thì nó mở mắt cháu cháu nghe, còn mình giảng nó ngủ là phước không đủ. À, từ đó ông giận tôi luôn. Mà sau này tôi đi ra làm thật sự tôi mới biết là mình không có duyên pháp là mình giảng nó ngủ, mà mình mà có duyên pháp là gian mình nói bây giờ 9 giờ đêm nó cũng nghe, 11 giờ đêm nó cũng nghe. À, tôi đi giảng Cà Mau tôi biết giảng càng đêm không, 9-10 giờ đêm mà họ có duyên với mình họ nghe, mà đến cái chỗ mà đạo tràng mà không có duyên mình nhìn xuống ngủ hết. Bây giờ mình thử, mình đem cái bài pháp mình thử lại thì ở dưới có chỗ ngủ, chỗ ngủ ví dụ đó. Thì mình hiểu rồi thì tất cả mọi cái đều do duyên, do phước lực của mình. À, cho nên tóm lại là khi mà chúng ta vào ở trong tùng lâm mà chúng ta làm tất cả các việc phận sự là vì mình hết. Vì Phật tổ, vì mình, vì phụng sự chúng sanh. Cái mình hiểu rồi, cái mình làm mình biết mệt, làm bình thường. Sáng 7 giờ làm tới 9 giờ, bữa nay bao nhiêu giờ? 10 giờ phải không? Thêm tiếng một chút xíu. Hoặc là 9 giờ mình mệt mình nghỉ cũng ai nói, ở đây tôi thấy không đó, cái chuyện làm đơn giản. À, tôi về đây tôi thấy là cái chuyện mà làm mà tôi không chú trọng, làm mệt thì nghỉ cái gì hết, làm sạch sạch nghỉ, còn như là đủ duyên thì làm, đủ duyên thì nghỉ. Mà ở đây thầy Bảo Tú ra ví dụ cho tôi, còn người suối với thầy trồng cây này kia, mà lỡ mà cây giờ mà quý thầy mà học chữ Hán để cây chết luôn, đúng, cây chết cũng được. À, ông thường tuyên bố mà sợ người chết thôi, cây chết thì sợ, phải không, người chết là mình học tu cũng được thôi. Còn bây giờ mình học mà tu được rồi là mình phát triển, còn cái chuyện làm mình phụ. À, mà ở đây mà sở dĩ mà chúng tôi nêu lên là cho đại chúng thấy là cái hạn như ông vua dầu mỏ ở Mỹ ngày xưa mà ông nói sở dĩ mà bây giờ ông thành tựu là ông phải vượt qua những cái khó khổ, rửa chén lụm bọc đủ hết luôn. Mà bây giờ trở thành một cái người tỷ phú là phải từ mà hàng ngày mà khó khổ đi lên. Thì cái việc tu này cũng vậy. Mà sau này quý thầy mà đủ phước rồi nha, ngồi thiền mà vào thấp nha, trời có kết quả nhiều lắm. Mà khi mà mình không có đủ phước mà vào thấp rồi tự nhiên mình gặp ma, gặp quỷ, gặp gì không. Có ông thầy kia ông kể lại khi mà ông vào trong thấp. Vào trong thấp rồi phải không? Ông ngồi thiền liêm diêm. Ông nhìn lên cái hình Phật, ông thấy Phật nó dê hay răng nanh lên. Dạ. Dạ. Ông quảng quá. Dứt ra, ngồi thiền dứt ra. Thì tự nhiên hai cái răng nanh thụt vô lại. Cảm sợ quá, cảm lấy cái hình của hòa thượng lên, ông quán chiếu, ông quán mà. Ông vừa quán, cảm thấy hai răng nanh sẹt rồi thấy. Không tu nữa, không nhập thất. Thì như vậy đây là khi mà mình tạo cái phước mà hàng ngày quý thầy mà làm việc là khi mà vào thất rồi thì nó có kết quả. Nó không có bị ma ngủ ấm nó phá. Đây cũng từ nơi cái ngủ ấm mà nó phá cái gì hết. À, cho nên là hàng ngày bây giờ mình làm việc hay là mình học hỏi cái này cái kia, mình đừng có cái tâm mà chống đối cái này cái kia, là quý thầy tạo cái phước, à, tạo cái phước lớn lắm. À, thôi bây giờ chúng ta nghỉ hả?
Chúng sanh vô biên thời niệm độ thiền não vô tận thời niệm độ pháp môn vô lượng thời nguyện ai hồng
có những cái